Chương 726, có phải vóc dáng của tiểu gia đẹp hơn trước đây đúng không? Quả nhiên, cô đoán không sai. Thứ có thể làm thay đổi một người đàn ông, chỉ có phụ nữ. Sự thay đổi sau khi về nước của Giang Mục Dã lần này quá lớn. Ngoài khả năng này ra, không còn gì khác nữa. Lâm Chi Chi. Con mẹ nó chứ, coi như cô giỏi ba. Giang Mục Dã nghiến răng nghiến lợi. Những lời nói đó còn có tính sát thương cao hơn cả mấy lời nói mớ. Lâm Chi Chi dùng tốc độ nhanh nhất chọn một bộ đồ từ trong tủ quần áo rồi vứt cho Giang Mục Dã ý bảo mặc vào. Sau đó lại gọi điện thoại cho Ninh Tịch đang chuẩn bị bảo cô sau khi Lôi Minh tỉnh lại thì nói với anh ấy là chuyện của Giang Mục Dã đã giải quyết xong rồi, không cần lo lắng. Kết quả là Giang Mục Dã tưởng cô muốn nói chuyện đó cho Ninh Tịch, liền đem quần áo trên người cởi sạch bách, con mẹ nó chứ này thì thay này, này thì thay này. Cô giục cái quỷ gì? Lâm Chi Chi. Vẻ mặt Giang Mục Dã đầy đắc ý, sao? Có phải là dáng người của ông đây còn đẹp hơn lúc trước đúng không? Chậc chậc chậc, ai bảo cô từ trước, bây giờ hối hận chưa? Cơ hội để tiếp xúc với ông đây gần như thế này là niềm ước ao của hàng vạn thiếu nữ. Lâm Chi Chi, anh mà còn lắm mồm nữa tôi gọi thật bây giờ đấy. Giang Mục Dã, ép cờ cờ. Công ty Thịnh Thế. Ninh Tịch nghe điện thoại của Lâm Chi Chi xong lập tức chạy đến trước mặt Lôi Minh. Anh Minh, đừng có giả chết nữa. Mau dậy đi. Chị Chi Chi vừa gọi điện cho em bảo là đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chị ấy đã tóm được Giang Mục Dã hơn nữa còn khuyên được cậu ta đi ký hợp đồng rồi. Thật không? Em không lừa anh đây chứ? Lôi Minh lập tức bật dậy. Em lừa anh làm gì? Chị Chi Chi bảo là bọn họ đang trên đường đến khách sạn rồi. Quá! Quá tốt rồi! Anh phải ở nhà làm cái bàn thờ cho Chi Chi mới được. Ninh Tịch giật giật khỏe miệng cứng đờ. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì em về nhà trước đây. Được, được, được ba. Chuyện của Giang Mục Dã cuối cùng cũng giải quyết xong. Ninh Tịch vội vã chạy xuống ga ra đầy mong đợi đi ngắm MB em đút mới của cô. Y ho. Lại còn là màu đen nữa chứ. Chắc là vì đây là chiếc xe đầu tiên do làm việc mà có được nên cô càng nhìn càng thích. Thật muốn lái quá đi, làm sao bây giờ? Vết thương của cô ở trên đùi. Hơn nữa còn nằm chết lên trên nữa, thực ra vị trí này lái xe cũng không làm sao đâu đúng không? Ninh Tịch càng nhìn càng cảm thấy ngứa tay, dứt khoát lên xe. Ninh Tịch vừa lái xe đi thì đằng sau lưng cô, Lương Bích Cầm với mấy nữ nghệ sĩ khác cũng đi đến. Đó là Ninh Tịch đúng không? Chiếc BMW đút đó là xe của cô ta à? Một người trong số đó nhìn theo hướng Ninh Tịch vừa đi, lên tiếng hỏi. Hình như là thế, nghe quản lý của tôi nói. Là xe của công ty cấp cho cô ta đó. Một nghệ sĩ khác trả lời, ánh mắt hiện lên vẻ hâm mộ lẫn đấu kỵ rõ ràng. Cái méo gì thế? Một đứa người mới thôi mà cấp cho hẳn BMW đút. Hừ, đến giờ còn chưa có tác phẩm nào được công chiếu, chỉ có mỗi một cái quảng cáo game online, dựa vào cái gì mà có được đãi ngộ tốt như thế. Chắc là do thời gian gần đây cô ta cũng khá nổi. Cái vụ của Hồ Hồng Đạt tôi còn tưởng cô ta chết chắc rồi. Ai biết được thế mà ngoắc một cái đã thoát ra được, lại còn được bao nhiêu người đồng tình nữa chứ. Hơn nữa cái bộ thiên hạ đó không phải là sắp chiếu rồi còn gì. Nói không chừng lại còn nổi hơn nữa đấy. Nghe đến đây, Lương Bích Cầm đứng bên cạnh xì dài một tiếng, các cô thì biết cái gì. Cái loại như cô ta chỉ có thể dựa vào thai tiếng và vẻ ngoài để nổi tiếng thôi. Chỉ dựa vào lộ ra lộ thịt để leo lên. Cho dù có nổi được đi chăng nữa thì vĩnh viễn không bao giờ bước lên con đường nghệ thuật chân chính được. Nói thế cũng đúng. Những người khác cũng ào ào phụ họa. À đúng rồi, nghe bảo Nỗ Lệ tổ chức đêm họp báo công bố tác phẩm mới và dạ tiệc thượng lưu ở đế tước nữa đó. Các cô có ai nhận được thiếp mời không? Chương 727, anh không thơm tạm biệt người ta à? Cô đang đùa đấy à? Mấy người nhỏ bé như chúng tôi sao có thể nhận được lời mời từ buổi dạ tiệc cao cấp như thế? Nghe nói Nỗ Lệ chỉ chuyên cung cấp cho hoàng gia chính khách đấy, tuy là không phổ thông nhưng tuyệt đối là còn cao cấp hơn mấy nhãn hiệu chén ổ, Tiffany, ả mạ nỉ nhiều. Nghe mấy người bên cạnh nói chuyện, Lương Bích Cầm tỏ vẻ lơ đễnh, rút một tấm thiệp mời tinh xảo từ trong túi sách, các cô đang nói đến cái này à? À, chính là cái đó đó. Lương Bích Cầm, cô giỏi thật đấy. Thế ra cô cũng được mời. Một nữ nghệ sĩ vẻ mặt đầy phấn khích dán chặt mắt vào tấm thiệp mời. Ôi! Cái thiệp mời này thơm thật đấy. Quả không hổ danh là làm nước hoa. Ngay cả thiệp mời cũng sáng tạo thế này. Đương nhiên rồi, nghe nói lần này đối phương mời toàn bộ những người tài to mặt lớn trong giới thượng lưu và giới giải trí, phim của Bích Cầm bộ nào cũng hot, bộ truyền hình cô đóng năm nay Dạ Tỉnh còn qua 2 phẩy rồi đấy. Được mời cũng là chuyện có thể đoán được mà. Thật hâm mộ quá đi. Tôi cũng muốn được đi xem thế nào. Tôi cũng muốn. Lương Bích Cầm cẩn thận cất tấm thiệp mời đi, sau đó nhìn bọn họ một cái, nói với giọng từ tốn, cái này thì tôi không giúp được mọi người rồi, nhưng mà, tôi lại có thể giúp mọi người xin với chị họ của tôi. Chị ấy rất thân với Cúc Giám Đốc Nghệ Thuật của Nô Lệ, lần này chị ấy là khách mời đặc biệt của Nô Lệ đó. Thật thế à? Thế thì tốt quá. Lương Bích Cầm, thật sự cảm ơn cô. Dưới sự tâng bốc cảm ơn của mọi người, lòng tham hư vinh của Lương Bích Cầm rốt cuộc cũng được thỏa mãn, vẻ mặt cô ta đắc ý nói, khách khí làm gì, chuyện nhỏ mà thôi. Trên đường về nhà, Ninh Tịch nghĩ một lát thấy khoảng thời gian kế tiếp không còn việc gì nữa, cho nên đang chuẩn bị nhân lúc rảnh rỗi này đi gặp nhị sư huynh một lát. Nhưng mà, cô đột nhiên nhớ ra số điện thoại trước đấy của Đường Lãng đã không liên lạc được nữa, liền đeo tai nghe Bluetooth lên gọi điện cho Lục Đình Kiêu. Á lộ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Lục Đình Tiêu. Ninh Tịch, bột đại nhân, số điện thoại của Đường Lãng là bao nhiêu? Anh gửi cho em đi. Vừa vặn buổi chiều đang rảnh, em định hẹn huynh ấy ra gặp nhau một lát. Lục Đình Tiêu, ừ. Đúng rồi, công ty cấp cho em một chiếc BMW. Đẹp lắm nha. Ninh Tịch hương phấn chia sẻ tâm trạng vui vẻ với Lục Đình Tiêu. Em đang lái xe. Lục Đình Tiêu hỏi. Đúng thế. Tập trung vào lái xe đi, cẩn thận vết thương trên đùi đấy, anh cúp máy đây. Đầu bên kia điện thoại, Ninh Tịch tiêu nhỉu điếu môi nói, bột đại nhân, anh thật lãnh đạm với người ta quá đi. Anh không thơm tạm biệt người ta à? Đừng quậy. Ô hát, bì bì. Mấy giây sau, tìm một tiếng, điện thoại rung lên. Chắc là Lục Đình Tiêu gửi số điện thoại qua cho cô. Ninh Tịch liếc nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong tin nhắn có một dãy số, à mà không. Đằng sau còn chữ. Ngoài nữa, Phục Ninh Tịch không nhịn được bật cười, Đại Ma Vương thật sự quá đáng yêu. Sau khi về nhà rồi, Ninh Tịch lập tức gọi điện cho Nhị Sư Huynh. Alo, Nhị Sư Huynh, Tiểu Sư Muội, cuối cùng thì muội cũng đã nhớ tới Nhị Sư Huynh này rồi à? Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe vẻ cô đơn và ai oán. Muội nào đâu có biết Huynh đang ở đế đô. Huynh, khu, Huynh đang làm việc đấy à? Lúc nào có thời gian rỗi? Chúng ta gặp nhau đi. Ninh Tịch hỏi. Yên tâm đi, có thời gian rỗi ngay lập tức đây. Ai đấy của muội vừa đích thân phê cho huynh nghỉ này, bảo là muội muốn gặp huynh. Hai, một bảo vệ bé nhỏ đang yên đang lành cũng bị tọng thức ăn cho chó. Ninh Tịch, ơ. Được rồi. Chương 728, con trai muội. Ở một nhà hàng nào đấy? Ái chà chà, vợ sếp đã đến rồi đấy à? Một vị trí không xa, một người đàn ông đang vẫy tay với Ninh Tịch. Người đàn ông có một mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu từ trước đến giờ vẫn lộn xộn, một tay nhét túi quần, trên người đang mặc một bộ đồng phục bảo vệ. Sau khi nhìn thấy cái dáng vẻ này của Đường Lãng, Ninh Tịch phụt luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài. Chậc, nhìn thấy nhị sư huynh kích động đến thế sao? Đường Lãng ngồi xuống đối diện cô, nhướng mày hỏi. Khu khu. Nhị sư huynh, bây giờ huynh đang làm bảo vệ cho công ty của Lục Đình Kiêu thật đấy à? Tuy rằng đã biết trước rồi, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn thấy không thể tin được. Đúng thế. Làm sao nào? Chẳng phải đã nói với muội trong điện thoại rồi còn gì? Bởi vì muội muốn gặp huynh nên bột đích thân hạ lệnh cho huynh nghỉ nửa ngày đây này. Đường Lãng vừa nói vừa sờ sờ bên hông theo thói quen, ở đó đương nhiên không phải là súng, mà là một cái rủi cui điện. Nhị sư huynh, rốt cuộc là huynh đã chịu kích thích gì vậy? Chắc không phải là lần trước đánh nhau với đại sư huynh bị huynh ấy đánh cho hỏng náo luôn rồi đấy chứ? Đường Lãng ra vẻ ông đây là độc cô cầu bại lườm cô một cái, cảm giác đột nhiên muốn làm người thường này, đám phàm nhân các ngươi không thể hiểu được. Ninh Tịch. Đúng rồi, tiểu sư muội, muốn hỏi muội lâu rồi, Lục Đình, Kiêu và muội. Rốt cuộc là quan hệ gì? Tình một đêm hay nhiều đêm? Hay là... Anh ta đang bao nuôi muội. Đường Lãng nằm bò ra bàn, cực kỳ hứng thú mà truy hỏi. Tình một đêm hay nhiều đêm ba? Sao huynh không nói thẳng ra là bạn giường luôn đi? Trên đầu Ninh Tịch có mấy cái vạch đen, vớ vẩn, bọn muội là quan hệ yêu đương nam nữ quang minh chính đại. Gì cơ? Muội chơi thật đấy à? Đường Lãng nghe thế trên mặt không khỏi kinh ngạc, chẳng trách dạo gần đây ai đó lại điên cuồng như thế. Ai đó? Anh nói ai? Trên mặt Ninh Tịch hiện lên vẻ cảnh giác. Không ai cả. Đường Lãng đánh trống lảng, cả hai yêu đương được bao lâu rồi? Ninh Tịch đếm đếm, ừm. Nếu cộng thêm cả hôm nay nữa là 3 ngày. Khu khu khu. Thế chẳng phải là lúc ở Đỉ Bù mới xác định quan hệ hả? Đường Lãng kinh ngạc nói. Ninh Tịch liếc xéo anh ta một cái. Đúng thế, hoạn nạn thấy chân tình. Huynh nghe thấy câu này bao giờ chưa? Đường Lãng, cảm thấy ai đó nếu như biết sự thật, biết mình trở thành công thần chắc chắn sẽ tức chết. Những ngón tay của Ninh Tịch gõ gõ lên mặt bàn. Bây giờ đến lượt muội hỏi huynh. Muội muốn hỏi cái gì? Đường Lãng nhướng mày. Sao tự dưng đang yên đang lành huynh lại chạy đến chỗ Lục Đỉnh Tiêu làm? Bảo vệ. Theo như nhu cầu mà thôi. Ninh Tịch nghe thế liền lộ ra chút suy tư, xem ra nhị sư huynh có chuyện cần nhờ Lục Đỉnh Tiêu giúp, giữa hai người đã đạt được thỏa thuận gì đó. Còn về phần cụ thể tình hình là gì, Ninh Tịch cũng không định hỏi nhiều. Có một vài chuyện, biết càng ít càng tốt. Cho nên, Ninh Tịch đi thẳng vào vấn đề chính. Lần này muội đến tìm huynh thực ra là có chuyện nghiêm chỉnh, nhị sư huynh, huynh có hứng thú muốn làm thêm không? Đôi mắt của Đường Lãng lóe sáng, làm thêm. Huynh có hứng đấy. Huynh đang thiếu tiền mà. Toàn bộ tài khoản trước kia của huynh đã bị cái tên thần kinh Đường Dạ kia phong tỏa rồi. Quá ư là vô tình, vô sỉ, cứ thích cố tình gây chuyện. Khoe miệng Ninh Tịch giật giật, ha ha. Đại sư huynh không giết huynh đã coi là tình sâu nghĩa nặng với huynh lắm rồi đấy. Nói đi, việc gì? Không cần biết làm cái gì, chỉ cần có tiền là huynh làm. Đường Lãng quả quyết nói. Đừng có đồng ý nhanh thế, việc làm thêm mà muội nói là làm sự phụ dạy võ cho một đứa trẻ 5 tuổi. Rất nghiêm túc đấy, cực kỳ dụng tâm đấy, dạy cho đứa trẻ ấy tất cả những gì huynh biết. Đường Lãng vuốt vuốt tóc mái, trẻ con 5 tuổi. Hơi bị khó đấy. Con nhà ai mà lại có thể để tiểu sư muội đích thân tìm đến huynh vậy? Ninh Tịch nhấp một ngụm trà, con trai muội. Phụt. Chương 729, khẩu vị của Lục Đỉnh Kiêu nặng thế. Muội sinh con lúc nào thế? Hơn nữa còn 5 tuổi. Muội thế mà còn có chức năng sinh con nữa à? Vẻ mặt của Đường Lãng như thể gặp phải quỷ, không ngừng đánh giá Ninh Tịch. Ninh Tịch để tránh cho Đường Lãng trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cô mặc đồ nữ cho nên đã cố ý về nhà thay đồ nam rồi mới đến gặp anh ta. Nhưng mà, kể cả có mặc đồ nam đi chăng nữa nhưng cô vẫn là phụ nữ đấy, được chưa? Bà đây vốn dĩ là phụ nữ, tại sao lại không có công năng đó? Ninh Tịch vẻ mặt đầy câm nhín. Thật sự là con trai của muội à? Ninh Tịch khinh bỉ nhìn anh ta một cái, con trai của Lục Đỉnh Kiêu thì không phải là con trai của muội à? Khoe mép Đường Lãng giật một cái, muội thật đúng là không coi như người ngoài. Huynh còn tưởng là con trai muội thật cơ. Nói ra mới thấy, muội đối xử với con trai của Lục Đỉnh Kiêu cũng tốt quá đấy. Quan tâm đến thế cơ à? Liên quan gì đến huynh, rốt cuộc thì huynh có làm hay không? Làm, chỉ cần là có tiền, cái gì huynh cũng làm. Vậy coi như xong nhé, thời gian là thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, bởi vì bình thường thằng bé còn phải đến nhà trẻ. Ngoài ra, 3 tháng kiểm tra một lần, nếu như huynh dạy không được, muội sẽ đổi người đấy. Ninh Tịch nghiêm túc nói. Chậc 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 Đường Lãng nhìn cô, chép miệng mãi. Huynh chép miệng cái gì? Trở thành phụ nữ của người khác rồi, cánh tay cũng chìa ra ngoài luôn rồi. Tiểu sư muội suốt ngày bám lấy huynh năm đó đã không thể quay về nữa rồi. Ha ha ha, đến huynh còn đi làm bảo vệ thì trên thế giới này còn có cái gì không thể xảy ra nữa chứ? Nói chuyện cả buổi với Đường Lãng, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra vẫn còn một vấn đề quan trọng muốn hỏi. Đúng rồi, nhị sư huynh, cái đó. Có phải Lục Đỉnh Kiêu đã biết chuyện đó của muội rồi không? Cũng biết quan hệ giữa huynh với muội. Đường Lãng nhấp một ngụm trà, chắc là biết rồi. Nghe được đáp án, Ninh Tịch lại thở phào một hơi. Thực ra lúc đó trong kho quân dụng bỏ hoang ở Phi Lạ Đèn Phỉ ạ, Lục Đỉnh Kiêu đã tận mắt nhìn thấy hết rồi, giờ cô còn lo anh biết hay không biết cái gì. Ninh Tịch đang suy nghĩ, đột nhiên Đường Lãng ngồi trước mặt lại thốt ra một câu, ái chà chà. Ai đó coi như xong rồi. không tài nào ngờ được khẩu vị của Lục Đình Kiêu lại nặng như thế. Mặt Ninh Tịch đen xì, đệt. Huynh lại nghĩ ra cái gì đó? Tại sao thích muội lại có nghĩa là khẩu vị nặng? Thích được muội lại chả phải là khẩu vị nặng à? Thôi được rồi. Thực ra hình như cũng hơi nặng. Châu Giang Đế Cảnh. Vừa mới đến cửa, Ninh Tịch đã thấy một người đeo khẩu trang kính râm che kín mít ngồi trước cửa đợi. Lông vàng. Tại sao ông lại ở đây? Bà đi đâu thế hả? Chết quóng tôi rồi, mau mở cửa đi. Giang Mục Giã thúc giục. Cái tên này. Ninh Tịch lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó rót cho anh ta một cốc nước ấm. Ông ký hợp đồng rồi à? Ừ, Giang Mục Giã lùng bùng ừ một tiếng. Tại sao tự nhiên chạy đến chỗ tôi làm gì? Tôi còn tưởng ông muốn tuyệt giao luôn với tôi thật cơ đấy. Ninh Tịch nhướng mày nói. Giang Mục Giã nghe thế lại một bụng tức, bà còn dám nói nữa à? Cũng không biết lúc đầu đứa nào mạnh mồm bảo tôi yên tâm, còn bảo lòng mình chứa sao trời biển rộng, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ bông hoa cọng cỏ nào bên đường mà dừng lại. Tôi ai bảo tình yêu đến quá nhanh, như thể một cơn lốc xoáy cuốn bay mọi suy tính của tôi. Giang Mục Giã nhịn cơn tức muốn đánh cho cô một trận lại, thở dài một hơi, tôi đến muốn nói với bà một câu. Trong khoảng thời gian này, nếu như Lâm Chi Chi có nói gì với bà về tôi thì bà đừng có tin. Nói cái gì cơ? Không cần biết cô ta nói gì, dù sao bà không cần tin là được. Giang Mục Giã cáu kỉnh nói rồi đeo khẩu trang lên, tôi đi đây. Ơ, chạy đến tận đây chỉ để nói một câu chẳng hiểu đầu cua thai meo thế nào, cái tên này thần kinh à. Chương 730, cuối cùng lại gặp nhau rồi. Tối ngày hôm sau, khách sạn Đế Tước. Buổi ra mắt sản phẩm mới của nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới Nỗ Lệ sắp bắt đầu. Hơn nữa còn nhân dịp này tung ra quảng cáo chính thức ở thị trường người Hoa. Tham gia buổi lễ ngày hôm nay có nhà điều chế nước Hoa Kersengerzin, đạo diễn Tăng, đạo diễn phim Đỏ và Đen và Gió, giám đốc nghệ thuật của Nỗ Lệ Cúc Bờ Dị Ẩn, nhà điều chế nước Hoa cao cấp trong nước Bạch Tường Vi, siêu sao trong giới giải trí Tô Di Mạn, Tống Lâm, và hàng loạt các đại gia trong giới đều xuất hiện. Hôm nay Tô Dĩ Mạt vì để phối hợp với chủ đề nước hoa nên mặc một bộ váy có những đóa hoa đính khắp người như vườn địa đàng, nhìn vào trông cực kỳ thần bí tao nhã. Chị Dĩ Mạt, hôm nay chị đẹp quá. Nói vớ vẩn, chị Dĩ Mạt ngày nào chả đẹp. Hôm nay may mà có chị Dĩ Mạt, bằng không chúng ta đã không vào được. Đám nghệ sĩ nhỏ thông qua Tô Dĩ Mạt đi cửa sau để vào được bữa tiệc ào ào tân búc cô ta. Đừng khách khí, đều là đồng nghiệp với nhau cả. Tô Dĩ Mạt thản nhiên nói. Đang nói chuyện, đột nhiên có người nhớ ra liền hỏi. Đúng rồi, mọi người có biết đại sứ thương hiệu cho sản phẩm mới lần này của Nỗ Lệ là ai không? Bên Nỗ Lệ vẫn cứ giữ bí mật suốt, trong giới không lộ ra chút tin tức nào cả. Thật thần bí. Có gì mà thần bí, chẳng phải là Lý Nhạc Lăng sao? Lương Bích Cầm tỏ vẻ đã biết tin tức nội bộ. Nghe đến đó, có người tiếc hận, Lý Nhạc Lăng. Tại sao lại là người của Tinh Huy? Thịnh thế của chúng ta cũng có người đi cắt tinh mà. Chị Dĩ Mạt là vì có hợp đồng quảng cáo khác, Bích Cầm tại sao cô lúc đó không đi thử xem. Lương Bích Cầm nghe thế, vẻ mặt thoát cái đã trở nên khó chịu, cô ta đương nhiên cũng đã đi thử nhưng đã bị loại ngay từ vòng gửi xe. Nhìn thấy vẻ mặt của Lương Bích Cầm không tốt, người nói ra câu đó mới nhận ra mình lỡ lời, vội chữa sai, xem trí nhớ của tôi kìa, lúc đó cô đang bận quay phim thế nên không có thời gian rồi. Thật sự là đáng tiếc. Thế vẻ mặt của Lương Bích Cầm mới dịu đi, cô ta nói, ừm, lúc đó bận quá nên không đăng ký đi cắt tinh. Nói rồi trong lòng cô ta tự cảm thấy may mắn, may là quá trình tuyển người của Nỗ Lệ hoàn toàn được giữ bí mật, cô ta có đăng ký tham gia cắt tinh thật hay không cũng không ai biết. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy có hai người bước lại từ phía cửa. Đó chẳng phải là Ninh Tịch và Lâm Chi Chi sao? Hai người đó sao lại chạy đến đây? Cái này chẳng phải rất hiển nhiên sao? Lâm Chi Chi cũng cảm thấy đẳng cấp của Ninh Tịch rất thấp kém nên muốn để cô ta đến những trường hợp này nhiều nhiều một chút, cố rửa hết cái mùi quê mùa trên người cô ta đi ha ha ha. Á! Đạo diễn Cúc kìa! Đạo diễn Cúc ra rồi! Rất nhanh sau đó mấy người này đã bị giám đốc nghệ thuật của Nỗ Lệ đột nhiên xuất hiện thu hút sự chú ý. Hình như ông ấy đang nhìn về phía chúng ta kìa. Ối! Ông ấy đi đến đây kìa! Lương Bích Cầm tuy rằng rất kích động nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh thấp giọng nói, có gì mà phải ngạc nhiên, tôi đã bảo là quan hệ giữa đạo diễn Cúc và chị họ tôi rất tốt mà. Tô Dĩ Mạt đứng dậy vẻ mặt rất tự nhiên, ngài Cúc, đã lâu không gặp. Cúc khách khí bắt tay với cô ta, cô Tô, lại gặp mặt rồi. Cảm ơn cô và bạn bè đã đến ủng hộ. Đâu có, ngài khách khí quá rồi. Nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của Tô Dĩ Mạt và Cúc, vẻ mặt của những nữ nghệ xung quanh tràn đầy hâm mộ, Lương Bích Cẩm cũng tỏ ra rất vinh dự. Hôm nay bận quá, tôi xin được thất lễ trước nhé. Cúc vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn về phía xa, vẻ mặt sốt ruột dường như thật sự rất gấp gáp, thuận miệng hỏi han mấy câu rồi lập tức đi về phía hướng đằng sau lưng Tô Dĩ Mạt. Hi! Tịch! Hôn ỉ của tôi! Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi. Chương 731, Hôn ỉ, cô đang yêu sao? Lúc Cúc và Tô Dĩ Mạt nói chuyện với nhau thì rất khách khí, nhưng lúc thấy Ninh Tịch thì cả khuôn mặt như sáng bừng lên, giọng nói đầy nhiệt tình, hơn nữa còn ôm Ninh Tịch một cái thật chặt nữa. Ninh Tịch từng ở Mỹ 4 năm, cô đã quen với cách thức chào hỏi nhiệt tình của họ, vì thế bèn thoải mái ôm lại, đã lâu không gặp. Ôi, Hôn ỉ ơi, tại sao Cúc đột nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy ngạc nhiên? Ninh Tịch mở to hai mắt, tôi làm sao cơ? Hôn ỉ, sao cô lại hấp dẫn hơn trước nhiều thế này rồi? Giọng điệu của Cúc đầy vẻ kích động. Ninh Tịch dở khóc dở cười, đạo diễn của tôi ơi, ngài cũng biết nịnh con gái quá đấy. Lúc này khuôn mặt Cúc đầy vẻ chân thành, ồ không không không, Hôn ỉ à, cô hấp dẫn hơn nhiều thật mà, không, nói đúng hơn là động lòng người, Hôn ỉ cô đang yêu à. Lúc này khuôn mặt Ninh Tịch lại đầy vẻ bối rối, mẹ nó, ông ta có hỏa nhãn kim tinh đấy à. Khu khu, đạo diễn Cúc, ngài thật biết nói đùa quá. Ninh Tịch cố kỵ liếc Lâm Chi Chi bên cạnh, vội vàng tùy tiện trả lời cho qua. Cũng may là Cúc không truy hỏi vấn đề này, Lâm Chi Chi cũng không để ý tới. Lát nữa gặp lại nhé Hôn ỉ, tôi có dự cảm rằng tất cả mọi người đều sẽ bị vẻ đẹp của cô khiến cho mê hoặc cho mà xem. Lát nữa gặp, cảm ơn ngài đã khen ngợi. Tô Dĩ Mạt và Lương Bích Cầm không nghe được nội dung câu chuyện của họ, nhưng thái độ của Cúc và Ninh Tịch quả thật là rất thân thiết. Sắc mặt Tô Dĩ Mạt lại trầm xuống mấy phần. Vẻ mặt Lương Bích Cầm càng khó coi hơn, sao cô ta lại có quan hệ tốt với đạo diễn Cúc như thế chứ? Tôi thấy là lại leo lên được đại gia nào rồi. Một diễn viên nữ bên cạnh châm chọc. Lương Bích Cầm hừ một tiếng, tôi đã nói mà, với tài nguyên trong tay Lâm Chi Chi hiện giờ sao có thể kiếm được thiếp mời cho cô ta chứ? Công phu leo giường của con ả này đúng là càng lúc càng cao. Tô Dĩ Mạt lườm cô ta một cái, vẻ mặt không vui, đừng có nói bậy. Quên những gì chị đã nói gì với em rồi sao? Cô em họ này của cô cũng quá sốc nổi rồi, phải biết là trong nghề ai cũng biết nó là em họ cô, cứ ăn nói không suy nghĩ như thế rồi cũng có ngày liên lụy đến cô. Em xin lỗi, chỉ là em thấy con Ninh Tịch kia ngứa mắt quá thôi. Lương Bích cầm miệng thì lầu bầu nhưng cũng đã bớt bớt lại. Chị Dĩ Mạt thật tốt tính, nếu em là chị, suốt ngày bị buộc phải lăng xê cùng người khác thế này thì chắc em sẽ không chịu nổi mất. Đúng thế. Đúng thế. Một lát sau, buổi công bố sản phẩm mới cuối cùng cũng đã bắt đầu. Đầu tiên là người sáng lập Nỗ Lệ trình bày thông điệp của sản phẩm và kế hoạch mở rộng thị trường Trung Quốc ra sao. Sau đó là Tô Dĩ Mạt thay mặt những người mẫu ở đó lên tiếng phát biểu. Tô Dĩ Mạt vẫn giữ vững phong cách nữ thần, lúc được phỏng vấn thì trả lời, tôi rất thích sản phẩm của Nỗ Lệ, cũng rất tán thưởng tinh thần sáng tạo của Nỗ Lệ. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được tới đây tham gia buổi ra mắt sản phẩm nước hoa mới này. Dĩ Mạt, nghe nói đạo diễn Cúc vốn chỉ định người đại diện là cô, có điều bây giờ cô đang là đại sứ thương hiệu của Ché Nồn nên mới không tham gia được, có phải như thế hay không ạ? Một phóng viên hỏi. Tô Dĩ Mạt cười cười, quả thật là có hơi tiếc nuối. Lời này xem như đồng ý với lời mà phóng viên nói. Vì vậy phóng viên lại chuyển mài qua đạo diễn Cúc, thuận miệng hỏi tiếp. Chắc hẳn đạo diễn Cúc cũng rất tiếc nuối nhỉ. Cúc không chút do dự nói, no no no, đây là vận may của tôi. Người Trung Quốc các bạn chẳng phải có câu tái ông mất ngựa sao biết là họa mà không phải là phúc, tôi nghĩ tâm trạng của tôi chính là như thế. Tôi rất hài lòng với người đại diện lần này. Cô ấy quá tuyệt vời. Chương 732, người đại diện giấu mặt. Cúc vừa nói như thế thì mọi người ở đây đều có chút lúng túng. Phóng viên vừa ra câu hỏi này cũng toát mồ hôi lạnh, người ngoại quốc này có vẻ hơi ngay thẳng quá thì phải. Cho dù là vô tâm nhưng nói thế thì cũng khiến cho người khác khó chịu mà. Cuối cùng thì lại là Tô Dĩ Mạt cười cười như không để ý tới lên tiếng, có thể khiến đạo diễn Cúc khen ngợi như thế, chẳng hẳn đối phương là một nghệ sĩ rất ưu tú. Đạo diễn Cúc gật đầu liên tục, đúng vậy. Cũng may là Tô Dĩ Mạt rộng lượng thế nên tình trạng lúng túng này đã được hóa giải rồi. Chỉ có điều mọi người lại càng thêm hứng thú với người đại diện sắp được công bố. Rốt cuộc là Cúc cố ý nói như thế để đánh bóng thương hiệu hay là người đại diện kia quả thật tốt như thế? Khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn, dù sao thì Nổ Lệ cũng là nhãn hiệu nổi tiếng như thế. Hiển nhiên người đại diện lần này sẽ là một nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí là siêu nổi tiếng. Đây hẳn cũng là chuyện bình thường mà thôi. Sau sự việc nhỏ đó, buổi trình diễn sản phẩm mới vẫn tiếp tục diễn ra. Nhân viên đang nhiệt tình đưa các mẫu giấy thử nước hoa mới lên cho quan khách và chúng phóng viên. Nước hoa Nổ Lệ có bề dày lịch sử hơn 200 năm, cách điều chế cao siêu được chuyển từ đời này qua đời khác, vẫn là kỹ thuật trưng cất hương thơm và các nguyên liệu cao cấp được tuyển chọn nghiêm ngặt từ những đóa hoa hồng ở vườn hoa hồng Bulgaria, Florence Jasmine, hoa huệ ở Ấn Độ, cỏ thơm dưới biển, hoa Ireland của Madagascar. Mọi người nhẹ nhàng ngửi thử mùi hương trên giấy, mùi thơm ngào ngạt trong không khí khiến người ta như lạc vào cung điện xa hoa cổ xưa, không nén nổi mà bày ra tư thế đoan trang. Nương theo lời giới thiệu đầy sinh động, cả hội trường say mê trầm trồ khen ngợi, màn hình trước mặt yên ắng phát sáng. Màn hình xuất hiện bầu trời đầy mây đen, ống quay lập tức xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, trở thành những con đường cái mang màu sắc cổ xưa của thành Trường An. Một cô gái lam lũ mặc áo vải thô, mái tóc tán loạn, khuôn mặt cũng chẳng lấy gì làm sạch sẽ gần như không thể nhìn ra dung mạo thật được nữa xuất hiện trên màn hình. Thấy vậy, quan khách và phóng viên dưới đài đều ra vẻ kinh ngạc không thôi. Có phải tôi nhìn nhầm không? Đây là đoạn quảng cáo mà Nổ Lệ chi một đống tiền làm ra sao? Không phải chủ đề của Nổ Lệ là cao quý à? Đúng vậy, sao nữ nhân vật chính trong đoạn quảng cáo lại là một cô gái ăn mày nhỉ? Lúc này, một đội cẩm y hề vệ cưỡi ngựa lao nhanh qua, không hề chú ý đến cô gái ăn mày ngồi ở ven đường. Hình ảnh chiếu đến đây, người xem vẫn không tài nào hiểu nổi như trước, hoàn toàn không nghĩ ra được câu chuyện sẽ phát triển theo hướng nào. Đã xem đến đây rồi mà vẫn không biết người đại diện là ai. Vớ vẩn, bôi cả mặt thành như thế rồi thì ai mà nhận ra được nữa chứ? Chẳng phải người đại diện này thảm quá rồi sao? Chẳng nhẽ cô gái ăn mày vừa rồi chỉ là người qua đường, nhân vật chính còn ở phía sau. Dưới đài xôn xao bàn tán trong nghi vấn, màn ảnh lại chiếu đến con đường liễu rủ đong đưa trong từng làn gió khẽ bay qua. Sau đó, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Đội cưỡi ngựa vừa đi qua đột nhiên quay lại, sau đó dừng lại trước mặt cô gái. Tướng quân cầm đầu nhảy nhanh xuống khỏi con ngựa cao to, vén vạt áo, cung kính quỳ một chân xuống trước mặt cô gái ăn mày kia. Ngay lập tức, các thị vệ khác cũng đều xuống ngựa đồng loạt hành lễ trước mặt cô gái kia. Chương 733, vẻ đẹp khiến toàn hội trường kinh ngạc. Sau đó, màn ảnh chiếu vào ngay mặt của cô gái, làn tóc của cô khẽ bay trong gió, tựa như một làn hương vô hình. Nhìn thấy trường hợp như thế mà vẻ mặt cô gái không hề có chút ngạc nhiên nào, đôi mắt trong suốt cao ngạo lạnh lùng khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự cao quý. Ngay sau đó, hình ảnh lại thay đổi, từ đường cái Trường An bay tới trong hoàng cung xa hoa. Trong màn ảnh là bóng lưng một cô gái, cô ấy mặc một bộ đồ hoa lệ bằng sợi tơ vàng, búi tóc tinh xảo, bước chân đoan trang, bước từng bước một đi vào trong điện. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đã hiểu câu chuyện. Thật ra cô gái ăn mày kia là một cô công chúa muốn du ngoạn trong chốn dân gian. Cho dù đã tô vẽ khuôn mặt một cách bẩn thỉu và khoác lên mình bộ quần áo tả tơi nhưng cuối cùng lại vẫn bị phát hiện ra bởi mùi hương đầy cao quý trên người cô. Mọi người chưa kịp tán thưởng không thôi về sự sáng tạo của quảng cáo này thì trong màn hình lớn, hình ảnh đã đổi thành khuôn mặt chính diện của công chúa. Cuối cùng cũng thấy mặt của công chúa điện hạ rồi, mọi người không khỏi mong chờ. Chỉ thấy dưới châm cài tóc khẽ khàng chập chờn, công chúa từ từ ngẩng đầu lên. Giữa trán cô là bông hoa lửa rực rỡ, khuôn mặt ung dung xinh đẹp cao quý vô cùng khiến mọi người kinh ngạc đến nỗi phải hít một hơi thật sâu. Bởi vì có hình tượng ăn mày đối lập nên cảnh này lại càng khiến người ta rung động hơn. Điều rung động nhất chính là tất cả mọi người đều đã nhận ra cô gái đó là ai. Ninh Tịch. Là Ninh Tịch. Nữ phụ đóng vai Mạnh Trường Ca trong Thiên Hạ Ninh Tịch. Quá. Quá đẹp. Tôi nhớ lúc xem trailer của Thiên Hạ thì đã ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của cô ấy lắm rồi. Hiện trường có người vui mừng, có người ngạc nhiên và cũng có người khó chịu, Tô Dĩ Mạt suýt nữa đã hất đổ cốc trà bên cạnh. Sao lại là Ninh Tịch? Tại sao lại như thế? Tại sao lại là Ninh Tịch? Lương Bích Cầm không khống chế được mà đứng thẳng lên, muốn nhìn cho rõ xem, miệng thì thào với vẻ không tin nổi, không thể nào. Tại sao lại là Ninh Tịch? Có phải là sai rồi không? Đúng vậy, Bích Cầm, chẳng phải cô nói là Lý Nhạc Lăng sao? Sao Ninh Tịch lại có tư cách nhận vai trò đại diện này được cơ chứ? Tuy trong toàn bộ cảnh phim, khuôn mặt Ninh Tịch chỉ xuất hiện ở một giây cuối cùng thôi nhưng cũng đủ để lại cho mọi người ấn tượng vô cùng sâu sắc, đó chính là Ninh Tịch, bọn họ không nhận nhầm. Sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, tiếng vỗ tay vang lên như sấm khắp hội trường. Đặc sắc! Quá đặc sắc! Không hổ là đạo diễn Cúc! Thật tuyệt vời! Tuy rằng toàn bộ quảng cáo không hề có lời kịch nào nhưng lại truyền đạt được thông điệp, cao quý là một loại khí chất. Cho dù công chúa có lưu lạc đầu đường xó chợ, hóa trang thành ăn mày thì vẫn là công chúa. Kể là dưới bộ dạng của một tên ăn mày, khí chất cao quý của cô ấy vẫn không thể nào mất đi. Thật lợi hại. Tuyệt hơn nữa là một giây lộ mặt cuối cùng của nữ chính, khiến cho trong đầu tôi chỉ còn lại một giây cuối cùng kia. Đến khi trên màn hình lớn chỉ còn bình thủy tinh được thiết kế hoa lệ cùng với nhãn hiệu, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Ninh Tịch. Sau đây, xin mời đại diện của chúng ta, cô Ninh Tịch. Trong giọng nói kích động của MC, Ninh Tịch vẫn ngồi yên trong góc không ai chú ý đến lúc này mới từ từ đứng lên. Đạo diễn Cúc vô cùng nhiệt tình tự xuống đài, túi chào với Ninh Tịch sau đó đưa tay đỡ tay cô đi lên đài. Chương 734, chắc chắn là có trò hay để xem. Đến lúc này thì hoàn toàn không còn gì mà nghi ngờ nữa. Người đại diện của Nô Lệ lần này đúng là Ninh Tịch. Thật không ngờ người đại diện thần bí kia lại là Ninh Tịch. Lần này cạnh tranh kịch liệt như thế, tin rằng có rất nhiều nghệ sĩ tham gia ứng tuyển. Chẳng hay tại sao đạo diễn Cúc lại chọn cô Ninh đây? Bởi vì trước khi tuyển chọn, tôi thấy hình tượng của Mạnh Trường Ca có khí chất cao quý và cứng cỏi mà chúng tôi cần nhất. Đạo diễn Cúc thỏa mãn trả lời. Ninh Tịch, có thể phát biểu cảm nghĩ của cô về nước hoa cho chúng tôi nghe được không? MC lại quay sang hỏi Ninh Tịch. Nước hoa là mùi hương thể hiện tính cách của một người, đẳng cấp của một người chính là nằm ở hương thơm. Lấy ví dụ nhé, đối với phụ nữ mà nói, có thể đàn ông sẽ không nhớ hôm nay cô mặc đồ gì, thậm chí còn quên cả khuôn mặt của cô nhưng chắc chắn sẽ nhớ mùi hương trên người cô và vĩnh viễn không quên được mùi hương đó. Ninh Tịch bình tĩnh trả lời, các phóng viên đồng loạt ghi chép lại, không hề có tình huống luống cuống hay khẩn trương nào. Buổi ra mắt sản phẩm diễn ra trong không khí hài hòa. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Ninh Tịch, không ai chú ý tới phía cửa ra vào có hai người đến muộn. Ninh Tuyết Lạc nhìn Lý Nhạc Lăng phải kéo mình đi đến bằng được, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ. Tuy cô ta cũng nhận được thiếp mời nhưng biết đại diện là Ninh Tịch nên đương nhiên cô ta cũng chẳng muốn tự gây phiền phức cho mình. Cô ta cho rằng chắc chắn Lý Nhạc Lăng cũng sẽ không tới, không ngờ Lý Nhạc Lăng không chỉ tự dẫn xác tới mà còn kéo cả cô ta tới nữa. Tuyết Lạc, tin mình đi, cậu xem. Một lát nữa chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Lý Nhạc Lăng ác độc nhìn Ninh Tịch đang được mọi người vây quanh. Vị trí đó là của cô ta. Những ánh mắt hâm mộ tán thưởng, vốn tất cả đều là của cô ta nhưng bây giờ lại bị con đàn bà vô liêm sỉ này cướp hết. Ninh Tuyết Lạc nhìn ánh mắt chắc chắn của Lý Nhạc Lăng, vẻ mặt có hơi bất an. Có điều, Lý Nhạc Lăng đã muốn phá Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc đương nhiên là mong Lý Nhạc Lăng sẽ thành công. Vì thế cô ta bèn ngồi xuống bên cạnh Lý Nhạc Lăng, theo dõi diễn biến tiếp theo. Đối phó với Ninh Tịch vốn không cần cô ta phải tự ra tay. Lúc này, Lương Bích Cầm đang phẫn hận không thôi cũng chú ý thấy Lý Nhạc Lăng đến, đôi mắt liền sáng ngời lập tức quay sang, nhỏ giọng hỏi, Lý Nhạc Lăng, cô cũng tới sao? Lý Nhạc Lăng tùy ý gật đầu, đối nghệ sĩ của thịnh thế cô ta ghét còn không hết, chẳng qua vẫn phải nể mặt mà thôi. Hơn nữa lúc này cô ta vẫn đang đặt hết sự chú ý lên đài, hiển nhiên là không có tâm trạng đáp lời người khác. Lương Bích Cầm lại không chờ được, bèn hỏi, người đại diện của Nô Lệ chẳng phải là cô ư? Sao lại thành Ninh Tịch rồi? Lý Nhạc Lăng cau mày, vẻ mặt hơi khó coi lại buồn bã nói, từ đầu tôi cũng tưởng là tôi, nhưng mà... Hãy thôi vậy. Nghe nói như thế, Lương Bích Cầm và mấy nghệ sĩ chung quanh đều nhận ra có gì đó không đúng. Lời này của Lý Nhạc Lăng sao nghe ra lại có gì đó là lạ. Sao lại là cũng tưởng rằng là cô ta. Lương Bích Cầm đảo mắt, trong lòng đột nhiên hưng phấn, chẳng nhẽ trong chuyện này còn có gì mờ ám sao? Đúng lúc này, đang đến phần các phóng viên hỏi thì đột nhiên có một phóng viên hỏi bằng giọng sắc bén. Mọi người đều biết lần này việc tuyển chọn cạnh tranh rất khắc nghiệt. Có điều, tôi biết còn có mấy người báo danh đều là những nữ minh tinh rất nổi tiếng, thậm chí còn có cả Phương Hiểu Văn, Mạnh Thi Ý. Tại sao đạo diễn Cúc lại chỉ dựa vào Thiên Hạ mà chọn Ninh Tịch làm người đại diện? Chương 735, phản bác bằng thực lực. Nghe đến đó, mọi người đều ra vẻ giật mình, đúng là thật dễ dàng liên tưởng đến phương hướng mập mờ mà. Mà phóng viên kia lại tiếp tục, trước kia tôi nhận được tin tức nội bộ nói rằng đã xác định người đại diện là cô Lý Nhạc Lăng của công ty giải trí Tinh Huy, vậy tại sao giữa chừng lại đổi thành Ninh Tịch? Phải chăng trong đó có điều gì mà người khác không biết sao? Phóng viên đã nói rõ ra như thế rồi, từng câu từng chữ đều đang ám chỉ rằng, Ninh Tịch dựa vào quy tắc ngầm mới cướp được vị trí của Lý Nhạc Lăng. Khắp hội trường lập tức xôn xao. Ngay cả vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Tô Dĩ Mạt cũng giãn thêm mấy phần khó mà nhận ra được. Lương Bích Cầm hưng phấn, em biết ngay là như thế mà. Ở chỗ ngồi phía sau, Lý Nhạc Lăng khoanh hai tay trước ngực nhìn Ninh Tuyết Lạc với ánh mắt đắc ý, hiển nhiên phóng viên kia chính là do cô ta sắp xếp. Có thể mời đạo diễn Cúc và cô Ninh Tịch trả lời cho chúng tôi về vấn đề này hay không? Phóng viên kia nhìn Ninh Tịch với ánh mắt trào phúng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ninh Tịch với vẻ mặt đầy hưng phấn và tò mò, ý đồ muốn ép cô quấn bách không chịu nổi. Nhưng nhìn những ánh mắt chỉ trích nghiêm khắc và tình hình xảy ra đột ngột như thế, vẻ mặt của Ninh Tịch cũng chẳng hề thay đổi. Cô cầm lấy micro, hướng ánh mắt như mũi băng nhọn hoắt chĩa về phía phóng viên kia, hỏi. Đúng vậy. Tôi thừa nhận rằng lần cạnh tranh này rất khốc liệt, lúc nhận được thông tin chính thức nói vị trí người đại diện thuộc về tôi cũng vô cùng kinh ngạc và vui sướng. Vị phóng viên này, tôi chỉ muốn hỏi một câu, việc cạnh tranh khốc liệt có quan hệ nhân quả với việc tôi sử dụng thủ đoạn sao? Chẳng lẽ vì cạnh tranh khốc liệt nên tôi không thể được chọn à? Mặt khác tin tức nội bộ mà anh nói đó là từ đâu? Chỉ dựa vào bốn chữ này mà anh đã đẩy tội danh giao dịch ngầm nghiêm trọng như thế lên người tôi, anh thấy nó đúng lắm à? Nếu như người ngồi ở đây hôm nay không phải là tôi mà là những người khác, có phải là tôi cũng có thể dùng cái gọi là tin tức nội bộ để chất vấn đối phương hay không? Ninh Tịch liên tục đưa ra ba vấn đề, cái sau lại sắc bén hơn cái trước, vừa hỏi liền khiến phóng viên kia á khẩu. Sắc mặt phóng viên kia đỏ bừng nhưng lại lập tức mạnh miệng nói, với tư cách là phóng viên, chúng tôi có quyền đưa ra nghi vấn để nhận được chân tướng của sự việc. Lại nói vừa rồi cô và đạo diễn Cúc mập mờ thế nào, mọi người cũng đã thấy tận mắt rồi. Ồ, mập mờ sao? Một cái ôm tình bạn mà anh cho là mập mờ. Anh có biết câu nói suy bụng ta ra bụng người không? Cái quyền lợi mà anh nói là để phỉ báng vu oan người khác sao? Ninh Tịch chất vấn. Cô còn ngụy biện. Phóng viên kia nói xong liền nở nụ cười kỳ lạ. Sau đó lấy một sấp ảnh từ trong túi ra, còn phát cho tất cả mọi người ở đây, kể cả Ninh Tịch và Cúc. Tôi có bằng chứng. Cô giải thích thế nào về những ảnh chụp này? Ninh Tịch nhìn những tấm ảnh chụp kia, đây là ảnh chụp cô và đạo diễn Cúc trao đổi với nhau lúc quay quảng cáo. Nhưng góc chụp của đối phương lại xảo trá vô cùng, rõ ràng là Cúc chỉ kích động vỗ vai cô mà dưới góc chụp này lại nhìn như thể đang ôm ấp, có mấy tấm thậm chí còn nhìn như đang hôn nhau nữa. Ngay lập tức, quan khách và các phóng viên ở hội trường đều trở nên kích động, ghét bỏ nhìn Ninh Tịch. Tôi còn tưởng rằng cuộc tuyển chọn sẽ rất công bằng, không ngờ nhãn hiệu nổi tiếng mà cũng làm trò này. Thật xấu hổ chết đi được. Cùng lúc đó, lúc mà tất cả mọi người không chú ý đến, ở hậu trường, Lâm Chi Chi đã lặng lẽ tìm trợ lý đạo diễn, nhỏ giọng ghé vào tai anh ta nói gì đó rồi giao một chiếc USB cho anh ta. Chương 736, cú xoay ngược liên hoàn. Viên trợ lý gật đầu, sau đó liền đi về phía Cúc đang đứng trên sân khấu. Lúc này, sắc mặt Cúc đang vô cùng khó coi, sau khi nghe thấy trợ lý nói nhỏ với mình ông có phần hơi do dự, nhưng nhìn Ninh Tịch xong ông lại trở nên kiên định hẳn lên. Thế nên ông gật đầu với trợ lý, nghiêm túc nhìn tất cả một lượt, cuối cùng tầm mắt rơi vào người phóng viên kia, vốn dĩ cuộc tuyển chọn và quá trình quay của chúng tôi đều là bảo mật, nhưng nếu mọi người đã nghi ngờ. Nói rồi. Ông đánh mắt ra hiệu cho trợ lý, viên trợ lý hiểu ý ông lập tức cắm USB vào máy tính, ngay sau đó, trên màn hình hiện lên một cảnh. Mọi người còn tưởng Cúc bị ép quá nên mới buộc phải công khai quá trình chọn diễn viên, nhất thời hưng phấn nhìn về phía màn hình. căn phòng trên màn hình rõ ràng là phòng cắt tinh, cô gái trong phòng thử vai lại là Lý Nhạc Lăng. Cô ta mặc một bộ sườn xám hoa lệ, đang ngồi đó gảy một khúc đàn cổ, cả người toát ra sự cao quý tao nhã, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ được gì. Thấy một cảnh này, mọi người lại càng xác nhận lời của phóng viên kia. Lý Nhạc Lăng quả thật thể hiện quá tốt. Không ai có thể vượt qua được. Đúng đấy. Rõ ràng trong chuyện này có vấn đề. Tiếng bàn luận vẫn vang lên không dứt. Sau đó, Ninh Tịch mặc một bộ đồ bẩn thỉu bước vào. Mới đầu, trên hình là cảnh Cúc lớn tiếng nhục mạ Ninh Tịch, mắng Ninh Tịch mặc như vậy là không tôn trọng bọn họ. Quả nhiên, người đại diện đáng ra nên là Lý Nhạc Lăng mới phải. Đạo diễn Cúc mới đầu đã ghét Ninh Tịch rồi. Sao sau đó vẫn chọn cô ta làm người đại diện thế nhỉ? Không phải rõ ràng quá à? Chắc chắn là dùng thủ đoạn rồi. Mọi người ngầm hiểu ý ám muội nhìn nhau. Nhưng sau đó tất cả mọi người cùng đều giống như Cúc ở trong màn hình đều kinh ngạc đến không thốt lên lời. Ninh Tịch thản nhiên ngồi trước đàn cổ đánh khúc nhạc siêu khó Quảng Lăng Tán. Tôi cho rằng, sự tao nhã cao quý chân chính không phải xuất phát từ những cái tên xa hoa trong cái chữ của nó, không phải là đồ trang sức quý báu chuyển động trên cổ tay, không phải là sắc đẹp, học thức được tu dưỡng để khoe khoang bản thân. Cao quý chân chính nghĩa là dù cho có mặc những bộ đồ lam lũ, đầu tóc rối bù thì khí chất cao quý vẫn không thể che lấp được. Mãi tới khi trên màn hình truyền ra đoạn hội thoại của Ninh Tịch, mọi người ở phía dưới vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Quá mức đáng sợ rồi ba. Không ngờ ý tưởng đặc sắc của đoạn quảng cáo của Nô Lễ lại xuất phát từ nội dung cắt tinh của Ninh Tịch. Nhưng vẫn chưa hết. Trên màn hình tiếp tục chiếu đoạn hậu trường quay phim, có thể thấy người phóng viên ban nãy đưa họ những tấm ảnh kia rõ ràng là cố tình tìm góc chụp sắp đặt hình ảnh. Chứ trên thực tế hai người hoàn toàn trao đổi bình thường, không có gì mờ ám cả. Cảnh cuối cùng trên màn ảnh là một danh sách. Trên tấm danh sách ghi danh này có điền đầy đủ tất cả tên những người tham gia, bên cạnh là danh sách người trúng tuyển. Trong danh sách ghi danh, ấy thế mà có tên của Lương Bích Cẩm và Ninh Tuyết Lạc. Lúc đầu Lương Bích Cẩm chỉ hơi thất vọng vì không thể hạ được Ninh Tịch nhưng sau khi nhìn thấy trong danh sách báo danh có tên mình, mặt liền biến sắc. Những nữ diễn viên bên cạnh Lương Bích Cẩm cũng không biết nên nói gì. Rõ ràng có ghi danh nhưng lại bị loại, vì thể diện mà nói mình không hề báo danh. Tất nhiên, lúc này còn một người nữa sắc mặt cũng không kém hơn Lương Bích Cẩm là bao. Lý Nhạc Lăng ngàn vạn lần cũng không ngờ được rằng phía Ninh Tịch đã có chuẩn bị từ trước, Cúc thậm chí không tiếc vì cô ta mà công khai quá trình cắt tinh, đang ảo não thì lại thấy danh sách ghi danh. Trong danh sách, không ngờ lại có tên của Ninh Tuyết Lạc. Chương 737, vì thiếu nhi không thích hợp. Không phải Ninh Tuyết Lạc nói vì không muốn tranh với cô ta nên cố ý nhường không hề đăng ký sao. Tuyết Lạc, cậu có báo danh. Chẳng phải cậu nói cậu không. Ninh Tuyết Lạc không ngờ được chuyện mình lo lắng nhất vẫn xảy ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, cô ta gắng gượng nói, tớ cũng thấy lạ. Lúc đấy rõ ràng tớ đã nói với chị Thường là không cần phải ghi danh cho tớ rồi mà. Hay là chị ấy nhiều việc quá nên sơ sót. Như vậy Lý Nhạc Lăng nửa tin nửa ngờ. Nhưng, dù cho Ninh Tuyết Lạc có nói vậy cũng không thay đổi được sự thật cô ta bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Mới đầu cô ta còn tưởng với khí chất của Ninh Tuyết Lạc, đáng ra phải là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình mới phải. Ai ngờ, ngay từ vòng đầu đã bị loại rồi. Đến đây, buổi công bố sản phẩm mới của Nô Lệ kết thúc viên mãn. Sau khi kết thúc chương trình, các phóng viên điên cuồng vây lấy Ninh Tuyết Lạc. Vì trong danh sách bị loại, người nổi tiếng nhất chính là Ninh Tuyết Lạc nên đám ký giả tất nhiên sẽ tập trung hết về phía cô ta. Hóa ra Tuyết Lạc cô cũng tham gia cuộc tuyển chọn của Nô Lệ à, nhưng lại bị loại mất, thua dưới tay đàn em của mình ngày trước, cô có cảm nghĩ gì không? Tuyết Lạc, chủ đề của Nô Lệ là cao quý, liệu có phải ý của đạo diễn Cúc cho rằng cô không phù hợp với chủ đề thương hiệu của họ, không có đủ khí chất cao quý? Ninh Tuyết Lạc nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch đang được các phóng viên khen tặng cách đó không xa, hận đến mức găm cả móng vào lòng bàn tay nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh trả lời phóng viên. Cuộc tuyển chọn lần này tôi vốn không có ý định tham gia, là quản lý tiện tay đăng ký cho tôi nên tôi cũng không rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào, thật xin lỗi. Ý rõ ràng là tôi chỉ tiện thì tham gia, căn bản không hề để tâm, không nghiêm túc chuẩn bị mà thôi. Có điều, không ai biết được liệu có mấy người tin được lời này của cô ta. Lương Bích Cầm nhìn Ninh Tuyết Lạc đang bị vây lại liền mừng thầm. May mà có cô ta rời sự chú ý thay mình, sợ mình lại bị nhắm tới nên vội chuẩn cho lẹ. Cái cô Lý Nhạc Lăng này, đúng là bị cô ta hại chết rồi. Cũng may ngay đến Ninh Tuyết Lạc cũng bị loại nên việc cô ta bị loại cũng không đến mức khó coi lắm. Bên kia, sau khi Ninh Tịch tạm biệt đạo diễn Cúc, cô và Lâm Chi Chi cùng nhau rời khỏi khách sạn. Trên xe, Ninh Tịch vui mừng ôm lấy Lâm Chi Chi hôn một cái. Chị Chi Chi, chị giỏi quá đi mất. Không ngờ chị lại sớm chuẩn bị sẵn những thứ đó rồi. Lâm Chi Chi nhìn cô bất đắc dĩ, chỉ đề phòng vạn nhất thôi. Vẫn là nhờ em thể hiện tốt nên chị mới theo được phản ứng của em để làm mấy thứ đó. Nếu không chỉ cần khi ấy em có phản ứng gì không phù hợp, tất cả sẽ thành công cốc mất. Ninh Tịch hừ hừ, chúng ta là cặp bài trùng tuyệt vời. Lâm Chi Chi khẽ cười, về nghỉ ngơi cho tốt, sắp tới lại chuẩn bị có phim mới rồi đấy. Vâng. Về đến nhà, Ninh Tịch ăn xong lấy nước nóng lau người, sau đó thoải mái nằm ra giường. Đang ôm quyển lý luận điện ảnh để xem thì có tiếng gõ cửa vang lên. Giờ này ai tới nữa? Ninh Tịch vừa mở cửa liền nhìn thấy Lục Đình Kiêu đang mặc một chiếc áo gió đen, trên người còn mang theo chút gió lạnh từ bên ngoài vào. Ninh Tịch vui mừng nhào tới ôm anh, bột đại nhân tới rồi. Nói xong câu ngó đầu ra sau nhìn, ý. Tiểu Bảo đâu? Lục Đình Kiêu trưng ra vẻ mặt thản nhiên đáp, không dẫn theo. Ớ? Sao lại thế? Đờ cờ chuyện với. Thiếu nhi không thiện. Lục Đình Kiêu nói xong, ông lấy eo cô đẩy vào trong. Dâm một tiếng, cửa phòng đóng lại, Ninh Tịch dựa vào cửa, bị người đàn ông kia giữ lấy hót đặt lên một nụ hôn phong túng. Chương 738, em giúp anh nhé. Ớ? Đại ma vương bị giải trừ phong ấn. Ninh Tịch lúc này đã thay đồ mặc một bộ đồ ngủ lót đông vừa mềm vừa ấm, tay anh nhẹ nhàng thăm dò vào trong áo ngủ từ chiếc eo thon của cô rồi trườn lên, phủ lên độ cong mềm mại. Vì tay Lục Đình Kiêu mang theo hơi lạnh nên cơ thể Ninh Tịch bất giác run lên, không biết vì lạnh hay vì cơn kích thích đột ngột kéo tới. Lạnh không? Lúc này Lục Đình Kiêu vội rụt tay lại. Mái tóc dài buông xóa cộng với dáng vẻ biếng nhác khi ở nhà của cô khiến anh không kiềm lòng được mà mất khống chế như vậy. Hơn nữa, hôm nay đã là ngày thứ tư hai người qua lại với nhau rồi. Cái kỳ hạn một tuần kia bất chi bất giác đã hết một nửa. Mấy ngày nay, anh không biết chính mình bị làm sao nữa rồi. Vừa vui sướng cực độ rồi lại nhấp nhô trong cơn tuyệt vọng. Anh từng nghĩ rất nhiều cách để cô sẽ không thể rời xa mình được nữa, thậm chí từng giây từng phút đều không nỡ xa cô, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn ở bên nhau theo cách tự nhiên nhất. Ninh Tịch được Lục Đình Kiêu ôm trong lòng. Mẫn cảm phát giác nơi nào đó phía dưới của anh đang dần nóng và cứng lại khiến cô không tự chủ được mà đỏ mặt. Chỉ hôn có một cái thôi mà cũng có phản ứng sao? Hơn nữa đây còn không phải là lần đầu tiên. Mẹ nó, lần sau ai dám nói Lục Đình Kiêu không gần nữ sắc cô nhất định sẽ tát kẻ đó dính tưởng, chạy 7 ngày cũng không ra luôn. Hôm nay có thuận lợi không? Lục Đình Kiêu hỏi, thanh âm khàn khàn như chưa thoát khỏi tình dục. Gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Tịch sáng lên. Cô gật đầu, có chút sóng gió nhưng cũng đã giải quyết xong rồi. Cảm giác được Lục Đình Kiêu điều chỉnh hô hấp, rõ ràng đang cô áp chế cảm xúc, đầu Ninh Tịch đang bị ấn trong ngực anh liền ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn anh, yếu ớt nói, cái đó. Chị y tá bảo nếu nhịn lâu quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Chị y tá còn nói không cần làm cũng có thể giải quyết được. Hay là, em, giúp anh nhé. Vừa dứt lời. Tiểu thú mà Lục Đình Kiêu cố gắng hết sức để trấn an nhất thời chỉ vì một câu nói của Ninh Tịch mà đánh mất khống chế. Lục Đình Kiêu cúi xuống, hôn lên trán cô, giọng điệu đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều, không cần đâu. Tại sao thế? Rõ ràng đã đến mức này rồi. Vì anh không nỡ. Không nỡ ép cô làm bất cứ chuyện gì mà cô không muốn. Ninh Tịch khẽ thở dài, được rồi. Thật ra trước đây, có thể, em có chút bài trừ đàn ông. Nhưng, bột đại nhân, hai người đang nói thì chuông cửa bỗng vang lên. Ninh Tịch ngó ra ngoài nhìn, bỗng như mèo giẫm phải đuôi, xù lông lên, ối giời ơi. Chị Chi Chi, sao chị ấy lại tới đây lúc này? A a a a a a, làm thế nào bây giờ? Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, Ninh Tịch đẩy Lục Đình Kiêu ra, cô lo lắng đi vòng vòng mấy vòng cuối cùng đẩy anh vào nhà tắm. Nhưng vẫn không yên tâm lại kéo mảnh buồn tắm lại, để anh trốn trong buồn. Nhìn đại ma vương tay dài chân dài đang đen mặt vì bị nhét trong buồn tắm chật hẹp, Ninh Tịch hôn mạnh lên môi anh một cái, xoa xoa lên gương mặt đẹp trai của anh, xin lỗi xin lỗi. để anh chịu thiệt rồi, sẽ xong nhanh thôi. Chương 739, không thấy rất kích thích à? Mặt đại ma vương vẫn đen như đít nổi. Ninh Tịch lại tàn nhẫn ngồi lên người anh rồi hôn thêm cái nữa. Cưng à, yêu đương vụng trộm thế này, anh không thấy kích thích à? Con ngươi Lục Đình kêu tối lại, anh ấn đầu cô xuống, mạnh bạo hôn cô. Cô nhóc này, có phải quá tự tin về sức kiềm chế của anh rồi không? Ninh Tịch vừa bị tiếng chuông dục phát hoảng, vừa vò đầu người đàn ông kia, nhẫn mại động viên, ôi. Được rồi, cứ thế này thì em sẽ bị lộ mất. Không được, không được. Ở đây không được. Không thể cắn được. Lục Đình kêu khẽ thở, cố nhịn không lưu lại vết tích trên người cô. Tới đây. Ninh Tịch vừa hướng ra ngoài, vừa nhỏ giọng nói, ngoan nhé, đợi em quay lại sẽ giúp anh. Mặt Lục Đình kêu bỗng cứng đờ. Đôi đồng tử của Ninh Tịch như chiếc hồ thanh mát phản chiếu ánh trăng sáng lẳng lặng nhìn anh, vừa xong em vẫn còn lời chưa nói hết. Bột đại nhân, anh không giống như vậy, anh là đặc biệt. Nói xong, mặc kệ Lục Đình Tiêu vì câu nói này của cô mà nổi báo trong lòng, cô như làn khói chuẩn thẳng ra phòng khách mở cửa cho Lâm Chi Chi. A, chị Chi Chi, sao muộn thế này chị lại tới đây? Ngại quá, vừa xong em ở trong toilet. Chị vào đi. Ninh Tịch mở cửa, mời Lâm Chi Chi vào nhà. Cô vừa quét mắt kiểm tra trong phòng xem có dấu vết nào của đàn ông để lại không, vừa rót cho Lâm Chi Chi một cốc nước ngọt. Lâm Chi Chi nhận lấy, trông sắc mặt không tốt lắm, thôi không cần đâu, em ngồi đi, đột nhiên tới đây là vì có chuyện cần nói với em. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Ninh Tịch nhìn ánh mắt khó xử của Lâm Chi Chi, là tin xấu. Xem là thế đi. Lâm Chi Chi gật đầu, nặng nề nói, lúc trước có phải em có để ý tới một kịch bản đúng không? Đúng thế. Là bộ tôi chỉ thích em, gái giả trai ấy. Sao thế? Xảy ra chuyện gì hả? Ninh Tịch vội hỏi. Đúng ra bộ phim này còn vài ngày nữa mới tới ngày cắt tình, đạo diễn cũng đồng ý sẽ cho em cơ hội thử vai rồi, nhưng vừa xong chị nhận được tin, bên kia đã trực tiếp chọn Lương Bích Cầm làm vai chính. Cái gì? Ninh Tịch cau mày, đã xác định rồi ạ. Lâm Chi Chi gật đầu, ừ, lúc chị gọi qua đó để hỏi, đối phương còn nói đã ký hợp đồng rồi. Nếu không chắc chắn chị vẫn sẽ tranh thủ giúp em. Nhanh như vậy Ninh Tịch vừa nghe bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Giống như việc tích góp tiền bao nhiêu lâu để mua món đồ chơi vẫn luôn mong chờ, kết quả khó khăn lắm mới tích đủ một hộp tiền lẻ, đồ chơi lại bị người khác móc luôn tờ 100 tệ ra mua mất. Cùng lúc đó, trong một quán bar nào đó ở Đế Đô. Cảm ơn đạo diễn Trịnh và nhà sản xuất tiền, Bích Cầm phiền mọi người phải quan tâm nhiều rồi. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn nhà sản xuất, cũng cảm ơn chị họ, em nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Lương Bích Cầm tỏ ra kích động. Nào có, cô Lương cũng là người có thực lực, chúng ta là cùng nhau hợp tác mới phải. Đúng đó. Huống hồ Tô Đại Nữ Thần còn kéo cho chúng tôi bao nhiêu kẻ mười hai to mặt lớn như thế. Đến lúc đó bộ phim này của chúng ta tuyệt đối sẽ là đội hình mạnh nhất lịch sử, chắc chắn sẽ có doanh thu lớn, vô cùng kiếm lời cho mà xem. Lương Bích Cầm vừa ân cần rót rượu cho các đạo diễn, vừa hỏi, nghe nói bên phía Lâm Chi Chi cũng bàn bạc với bên anh. Hình như cũng có ý muốn tranh vai diễn này à? Phải, hơn nửa tháng trước bên đó đã nói với tôi là rất có hứng thú với bộ phim này, tôi cũng đồng ý đến lúc đó sẽ để Ninh Tịch thử vai xem thế nào. Thật ra, chúng tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, chứ với dáng vẻ của Ninh Tịch sao hợp với vai nữ chính trong bộ phim này được. Chương 740, đợi em thêm chút xíu nữa thôi có được không? Bên cạnh, mấy diễn viên nữ khác cũng phụ họa theo. Hài hước ghê đấy, thấy đội ngũ đoàn làm phim chúng ta lớn mạnh, được đầu tư nhiều liền nhào tới, cũng không nhìn xem mình bộ dạng thế nào, đẳng cấp ra sao. Tưởng mình xinh đẹp thì phim nào cũng có thể nhận được chắc. Thì đó. Trông như hồ ly thế kia mà cải trang thành nam thì sẽ thế nào nữa đây? Cô ta chỉ hợp đóng hồ ly tinh thôi. Đạo diễn kéo tay Lương Bích Cầm sờ sờ nắm nắn, mặt đầy ý cười nói, vẫn là Bích Cầm hợp ý tôi nhất. Tô Dĩ Mạt được đồn là tình nhân của nhân vật đứng đầu tập đoàn Lục Thị nên tất nhiên gã không dám động chạm, nhưng cô em họ này của cô ta, nếu ngươi tình ta nguyện thì hoàn toàn có thể chơi đùa được. Lương Bích Cầm nhận được tín hiệu từ đạo diễn. Tự nhiên cũng vui vẻ muốn bấu víu quan hệ với đạo diễn lớn thế này, Bích Cầm cảm ơn sự nâng đỡ của đạo diễn. Tô Dĩ Mạt thấy hai người đầu mày cuối mắt nhưng cũng chẳng tỏ ra lo lắng gì, với đẳng cấp của đạo diễn Trịnh, nếu Lương Bích Cẩm có thể câu được ông ta, vậy cũng rất có lợi đối với cô ta sau này. Cô ta tốn công tốn sức để nâng đỡ Lương Bích Cẩm là vì con đường đóng phim của Lương Bích Cẩm không giống cô ta, thế nên tài nguyên sẽ không có xung đột. Hơn nữa cô ta cũng cần một người giúp đỡ lớn mạnh, sau này những chuyện cần tới xã giao hay tiếp khách cũng hoàn toàn có thể yên tâm giao cho cô em họ này. Trong chung cư, trước mắt bộ phim này đã được đầu tư 6.000 vạn tệ, một bộ phim thần tượng mà đầu tư tới 6.000 tệ cũng là hiếm có rồi. Chưa kể đoàn làm phim lại mời không ít dân máu mặt trong giới, ngay đến kẻ mẹo cũng phải là người nổi tiếng, một đoàn làm phim thế này chắc chắn sẽ phải cạnh tranh rất kịch liệt. Với lý lịch hiện tại của em, quả thật vẫn có chút hạn hẹp. Chị Chi Chi, em hiểu rồi. Tuy Ninh Tịch không cam tâm nhưng cũng không thể không thừa nhận, một người mới chỉ mới diễn một vai phụ như cô, phim thứ hai mà muốn làm nữ chính, lại còn là bộ phim lớn được đầu tư tới 6.000 tệ như thế quả thật rất khó. Phim hiện đại không giống với phim cổ trang, đối với phim hiện đại đô thị mà nói, khoản đầu tư 6.000 tệ đã quá mức dọa người rồi. Bộ phim điện ảnh mới công chiếu và bộ truyền hình gần đây của Lương Bích Cẩm có phản ứng khá tốt, hơn nữa đều là đóng nữ chính, đã được lên tuyến đầu, huống hồ sau lưng lại được Tô Dĩ Mạt ủng hộ, tổ đạo diễn chọn cô ta cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Ninh Tịch bàn chuyện này với Lâm Chi Chi rất lâu, cuối cùng rút ra kết luận, hợp đồng người ta cũng đã ký rồi, kết quả coi như đã định, có muốn thay đổi cũng không được. Nói một lúc, Ninh Tịch nhớ chuyện khác vô cùng nghiêm trọng. Ô hát! No ba. Cô quên mất Đại Ma Vương rồi sáu. Ôi, đau bụng quá. Chị Chi Chi, em vào toilet. Chị chờ em chút nhé. Ninh Tịch vừa chạy về phía toilet vừa nhân cơ hội Lâm Chi Chi không chú ý với tay lấy ít đồ ăn vặt, nước và sách báo theo. Sau khi vào nhà tắm, cô kéo rèm tắm ra soạt một tiếng. Chỉ thấy Lục Đình Kiêu đang ôm gối ngồi trong bồn tắm. Sau khi thấy cô xuất hiện, gương mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ ai oán. Y như một vị quốc vương tuyệt sắc bị một phù thủy độc gác là cô giam cầm. Quào rung động quá ba ba. Ninh Tịch đem tất cả đồ ăn uống trong lòng mình ném hết vào bồn tắm, sau đó nhấc chân bước vào, cọ cọ vào ngực Đại Ma Vương. Em sai rồi, em sai rồi. Sắp nói xong rồi, anh ăn chút đồ với xem sách trước đi, đợi em thêm một chút xíu nữa thôi, được không? Chương 741, hay là mớn? Chỗ này. Lục Đình Tiêu, bao lâu? Ninh Tịch suy nghĩ một chút, 10.05 phút. Rất nhanh thôi. Nói xong còn sợ Lâm Chi Chi chờ lâu liền vội vàng đứng dậy, kết quả tại buồn tắm quá chân mà cô trượt chân ngã vào lòng Lục Đình Tiêu. Tao ui! Lục Đình Tiêu, trên người anh có cái gì cứng thế? Lục Đình Tiêu bị cô đè đến phát ra một tiếng kêu đau, ngay sau đó lập tức đè lại cái tay đang sờ tới sờ lui của cô lại, nghiên răng nói, em nói đi. Nó. Chắc không phải là. Nãy giờ anh đều trong cái trạng thái này đấy à? Đôi mắt Lục Đình Tiêu giống như dung nham của núi lửa trong ngày tận thế nhìn chằm chằm vào cô. Câu trả lời đã rất rõ ràng. Anh không giống như thế, anh là đặc biệt, đợi em quay lại rồi sẽ giúp anh. Hiển nhiên là cô nhóc này còn chưa ý thức được, những gì mình tùy tiện nói ra có tác động tới anh như thế nào. Những lời này đối với anh mà nói thì khác nào thuốc kích dục nặng đô đâu. Cho nên không khó để tưởng tượng được, lúc cô ở bên ngoài trò chuyện vui vẻ với Lâm Chi Chi thì anh ở trong này đã phải vật lộn trong dầu sôi lửa bỏng thế nào. Ninh Tịch tỏ vẻ tự biết làm bậy rồi, sau đó trước khi Đại Ma Vương nổi điên thì nhanh chóng trốn khỏi bồn tắm, vừa chạy vừa nhỏ giọng nói, anh ngoan đi, chờ em nha. Ba chữ cuối là cô nhìn Tiểu Tiểu Kiêu ở ba tấc dưới rốn của anh mà nói. Sau khi trở lại phòng khách, Ninh Tịch nói thẳng với Lâm Chi Chi, chị Chi Chi, chuyện này là do em cân nhắc không chu toàn, lúc ấy em quá thích kịch bản này nên mới cố sức tranh thủ. Tất nhiên là em cũng chuẩn bị sẵn mọi tinh thần cho mọi tình huống rồi. Nếu chuyện đã thành thế này thì em chọn kịch bản khác là được rồi, chuyện này cũng không có gì đâu. Giới giải trí vốn là như vậy, nào có chuyện mọi sự đều thuận buồm xuôi gió chứ. Ninh Tịch rất nhanh sốc lại tinh thần. Lâm Chi Chi thấy tâm tình của cô không tệ cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng không cần vội như vậy, em vừa mới tuyên truyền phim xong cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi đã. Trước khi nhận phim mới chị sẽ sắp xếp cho em vài cuộc phỏng vấn, đây là tài liệu liên quan, em xem mình thấy hứng thú với cái nào. Dạ, cảm ơn chị Chi Chi. Nói xong, đang chuẩn bị đưa Lâm Chi Chi đi thì Lâm Chi Chi lại đột nhiên đứng lên nói, Ninh Tịch, cho chị mượn phòng vệ sinh một chút. Ninh Tịch kinh hãi, không được. Sao thế? Lâm Chi Chi khó hiểu. Đầu óc Ninh Tịch chuyển vài vòng, vội vàng nói, em mới phát hiện bồn cầu bị tắc. Thế chị xuống lầu dùng phòng vệ sinh công cộng vậy? Dạ. Dạ. Cuối cùng cũng đưa được Lâm Chi Chi đi, Ninh Tịch mệt lạ. Hai, quả nhiên thất hứa thì phải trả giá thật lớn. Có yêu thôi mà xém thì mất mạng. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, vẫn còn có một đại ma vương đang gào khóc đòi ăn vạ kia kìa. Em về rồi đây. Ninh Tịch vội vàng nhảy vào phòng vệ sinh, kéo rèm ra, bột đại nhân mau ra đây. Chị Chi Chi đã đi rồi. Nói xong gãi đầu một cái, trầm ngâm nói, ờ. Hay là anh muốn? Ở đây luôn. Câu trả lời của Lục Đình Kiêu là duỗi cánh tay ra kéo cô vào bồn tắm rồi nhấn cô vào vòng ngực mình, giọng nói cực kỳ khàn đục, ở đây. Chương 742, đúng là tin tức tốt. À à, được. Ninh Tịch vừa mới nói được nhưng lúc sắp bắt đầu lại có chút mất bình tĩnh, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào, ẩm. Cái đó. Bột đại nhân, có thể đợi em một lúc nữa không? Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch nhìn ánh mắt sắp phun ra lửa của Lục Đình Kiêu thì ho nhẹ một cái, em chỉ muốn đi tìm ít tài liệu. Học xem phải làm thế nào thôi. Ôi, mất mặt quá. Vừa mới mạnh mồm nói phải giúp anh ấy mà bây giờ còn chưa đánh đã lui binh rồi. Nhưng mà, lúc này đầu óc cô đang trống rỗng, cần sạc điện mà. Đột nhiên cạch một tiếng, dường như là tiếng khóa kim loại của thắt lưng được mở ra. Trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp này âm thanh đó như một loại thuốc kích thích vậy, trong nháy mắt không khí trở nên vô cùng nóng bỏng. Lục Đình Kiêu làm sao có thể để cô rời đi vào lúc này, trực tiếp nắm lấy tay của cô đè ở nơi sắp nổ tung của mình. Mồ hôi thấm ướt vầng trán rơi xuống mu bàn tay trắng mịn nón nà của cô giống như dầu sôi, đốt cháy cả da thịt cô. Giọng Lục Đình Kiêu khàn đặc, không cần tìm, anh dạy em, như thế này. Khi lòng bàn tay lần đầu tiên chạm vào nơi đó của đàn ông một cách trần trụi như thế, Ninh Tịch có cảm giác tay của mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. Lúc trước còn mạnh mồm nói cái gì mà thề phải giúp anh, cuối cùng thì cả người cô cứng ngắc như tượng đá, hoàn toàn là do anh nắm tay cô chuyển động. Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu cầm khăn lông nóng cẩn thận lau tay cho cô, có ổn không? Ninh Tịch đau khổ, tê quá tay em sắp hỏng rồi. Hu hu hu. Thảm thiết quá, chân vốn đã hỏng giờ tay cũng sắp hỏng luôn. Ai bảo cô chán sống nên mới nói giúp Đại Ma Vương một tay chứ. Kết quả lại tự đánh giá thấp năng lực của Đại Ma Vương rồi. Quá ngây thơ. Đột nhiên cô không dám tưởng tượng đến cái ngày dùng súng thật đạn thật ra trận. Xin lỗi. Lục Đình Kiêu hôn lên xoáy tóc của cô. Lúc này Lục Đình Kiêu giống như một dã thú trở nên lười biếng sau khi ăn no. Vẻ lạnh lùng hời hợt mọi khi cũng dính chút tình sắc. Hơi thở trở nên hấp dẫn gấp 10 lần so với bình thường. Điều này khiến cho Ninh Tịch sửng sốt một chút. Mẹ kiếp! Sắc đẹp của Đại Ma Vương đúng là nghịch thiên. Thế mà còn có thể thăng cấp. Quả nhiên là chết dưới hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu. Sợ trong bồn tắm bị lạnh, Lục Đình Kiêu ôm Ninh Tịch đặt lên giường rồi nằm xuống bên cạnh cô. Nhẹ nhàng ôm lấy cô nói, Lâm Chi Chi tìm em làm gì? Vừa nhắc tới cái này, vẻ mặt của Ninh Tịch ảm đạm đi mấy phần, cũng không có gì, đối với em mà nói thì là tin xấu, còn với anh có khi lại là tin tốt. Anh nhớ cái kịch bản em xin mãi mới được anh cho phép không? Nhớ. Chính nó đó, em chưa rồi. Chẳng phải anh vẫn không muốn cho em diễn bộ phim đó sao? Lục Đình Kiêu hơi gật đầu, ừ. Đúng là tin tức tốt. Bộ phim kia có quá nhiều cảnh quay nguy hiểm. Mặc dù nhiều cảnh có thể dùng thế thân nhưng lấy cá tính của Ninh Tịch thì chắc chắn sẽ tự thân vận động thôi. Ninh Tịch ai oán nhìn anh một cái. Hai, cô cảm thấy Đại Ma Vương nhất định là có ma lực. Ninh Tịch nhớ rõ lúc ấy Lục Đình Kiêu đã nói với cô, bây giờ mới qua được cửa của tôi thôi nhưng nếu như em thử vai thất bại, tôi sẽ không cho em đi cửa sau đâu, biết chưa? Bây giờ thì thảm hơn rồi, ngay cả thử vai cũng không đi được. Chương 743 Ngược chó cuồng ma Lục Đình Kiêu. Nhìn khuôn mặt thất vọng của Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, ánh mắt hơi thay đổi, sẽ có cái tốt hơn thôi. Ninh Tịch chỉ coi là anh thuận miệng an ủi mình mà thôi, thở dài một hơi, cô vẫn có chút tiếc nuối khi để vượt mất một kịch bản ưng ý. Thật ra thì dẫu cho cô có cơ hội thử vai thì lấy cái chân thương tật này mà thử ngay cảnh hành động thì đại khái là không có duyên đi. Thấy tâm trạng của cô không tốt, Lục Đình Kiêu dịu dàng nói, mai đưa em ra ngoài chơi. Ninh Tịch vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên, thật á? Chơi đua xe à? Hay cưỡi ngựa, trượt tuyết, nhảy dù, phở lì bồ một hay là đua xe xà kỹ? Một người chơi sẽ đứng lơ lửng trên mặt nước nhờ một thiết bị hút nước biển lên và xả ra với một áp suất cực cao tạo thành một lực phản giúp người chơi có thể đứng trên mặt biển với độ cao từ 69m giá cho 15 nhào lộn với thiết bị này ở biển Nha Trang là 1,2 triệu đồng. Lục Đình Kiêu lẳng lặng liếc cô một cái, ngắm cảnh. Ninh Tịch. Ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh. Vẻ mặt Ninh Tịch tỏ vẻ thà chết còn hơn. Được rồi được rồi. Chỉ cần ở cùng với bộ đại nhân thì có là xem tivi em cũng thích. Ninh Tịch lập tức dở giọng lấy lòng, nếu không thì ngay cả cơ hội ra cửa ngắm phong cảnh cũng không có. Ngoan, nghỉ sớm đi, sáng mai anh tới đón em. Ngủ ngon. Trên đường về, Lục Đình Kiêu đang lái xe, được nửa đường thì di động đột nhiên vang lên, là Mạc Lăng Thiên. Alo. Di động truyền tới một giọng nói kích động, Lục Đình Kiêu, mấy anh đây là một cuộc gặp mặt của hội độc thân. Đều người quen cả, mai chú có tới không? Lục Đình Kiêu không cần suy nghĩ đã trả lời, không đi. Tử Giao về nước rồi đấy, coi như là đón gió tẩy trần cho cô ấy đi, chắc cậu không đến nỗi không nể mặt mũi chứ. Mạc Lăng Thiên hết nói nổi. Lục Đình Kiêu, ngày khác. Tuần lễ này là thời khắc mấu chốt, không thể làm bất cứ chuyện vô vị lãng phí thời gian. Mạc Lăng Thiên không cam lòng, tiếp tục cố gắng khuyên nhủ, lần này có rất nhiều cô em xinh đẹp đó nha. Người như cái cô tịch gì gì đó cũng có. Người đẹp hơn cô ấy cũng có. Chú không cần phải treo cổ trên một cái cây như thế chứ. Theo được thì theo, không theo được thì thôi. Cần gì phải cố chấp như vậy? Lục Đình Kiêu, không đi. Mạc Lăng Thiên nổi giận, mẹ kiếp. Không tới thật à? Tôi đã nói với bọn họ là chú tới rồi. Cả ngày lẫn đêm chú cứ ru rú trong nhà làm cái gì vậy? Đừng nói là bận công việc. Tôi thừa biết công ty của chú gần đây không có việc gì. Mạc Lăng Thiên gào thét xong, Lục Đình Kiêu mới không nhanh không chậm nói một câu, tôi không phù hợp chủ đề của mấy cậu. Ý gì? Cái gì không hợp chủ đề? Mạc Lăng Thiên ngẩn người hỏi. Lục Đình Kiêu, tôi không phải độc thân. Mạc Lăng Thiên. Di động bên kia im lặng mấy giây, sau đó chuyển tới tiếng gào rú kinh thiên động địa, khốn kiếp năm. Lục Đình Kiêu. Chú không nói một câu mà cứ thế thoát kiếp ép ta một mình à? Còn có tình người hay không? Tên phản đồ này ba. Giọng của Mạc Lăng Thiên như thể hận không thể bóp chết cái tên đang nói chuyện với mình. Từ lúc nghe tiếng Lục Đình Kiêu thích cái cô nào đó đến giờ cũng chỉ có mấy tháng thôi. Lúc ấy Lăng Thiên còn cảm thấy thế giới này thật huyền ảo. Nhưng không ngờ tới, đây còn chưa phải là điều kinh hãi nhất. Chính miệng Lục Đình Kiêu thừa nhận cậu ta có bạn gái. Vạn năm độc thân Lục Đình Kiêu mà lại có bạn gái. Anh đã không hiểu nổi cái thế giới này nữa rồi. Mạc Lăng Thiên vô cùng bực tức nói, không được. Chú phải tới. Còn phải mang cô ấy tới cùng nữa. Cũng phải giới thiệu cho bạn bè quen một chút chứ tóm lại tuyệt đối không thể để tôi là người duy nhất bị tổn thương được. Hiển nhiên cái câu cuối cùng mới là trọng điểm. Lục Đình Kiêu, ngày mai không rảnh. Mạc Lăng Thiên, đừng có mà lấy cớ. Không rảnh thì chú làm cái gì? Lục Đình Kiêu, hẹn hò. Mạc Lăng Thiên. Chương 744, Lục Đình Kiêu, em có dễ thương không? Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Đình Kiêu giữ lời chạy qua đón Ninh Tịch. Khi anh trông thấy bộ dạng cô đứng ở cửa, khuôn mặt liệt của ai đó có thêm mấy vết nứt. Lúc bình thường Ninh Tịch đều thích mặc những bộ đồ tương đối năng động và thoải mái, thậm chí nhiều lúc mặc cả đồ nam. Nhưng hôm nay cô mặc một chiếc váy lông xù màu hồng phấn, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng lông màu trắng, đên đầu cũng đội một cái mũ lông ấm áp có một quả đồng cực to. Mái tóc xoăn thường ngày hôm nay được là thẳng, tóc mái cũng được uốn cụt vào, trên đầu còn mang cái kẹp màu hồng phấn do tiểu bảo tặng, chân đi một đôi ủng đông màu trắng có thai thỏ. Tóm lại là từ đầu đến chân trông chả khác gì một con thỏ trắng ngoan đến không thể ngoan hơn nữa ba. Em bởi vì hình tượng này có sự tương phản quá lớn với tính cách thật của cô, Lục Đình Kiêu có chút khó hình dung. Ninh Tịch nhảy qua khoác tay Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu, em có đáng yêu không? Có phải vừa ngoan vừa dễ thương không? Lục Đình Kiêu ho nhẹ một tiếng, đáng yêu, nghĩ sao mà lại mặc thế này? Ồ, bởi vì đây coi như là lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò mà, nên phải ăn mặc sao cho long trọng một chút. Lục Đình Tiêu, quả thật là đủ long trọng. Sau khi xuống lầu, Trình Phong xuống xe mở cửa, khi thấy Tiểu Bạch Thỏ bên cạnh Lục Đình Tiêu thì suýt chút nữa hộc máu chết tại chỗ. Hự cái gì thế này? Hôm nay bà chủ uống nhầm thuốc à? Nhìn trông đáng yêu chết đi được. Vừa đáng yêu lại hòn ẻn như thiếu nữ. Đến cả một cái móng tay cũng chẳng liên quan tới tính cách thường ngày của bà chủ luôn. Người không biết gì thì nhất định sẽ bị cái vẻ dễ thương này hại chết, nhưng người quen cô thì nhất định sẽ bị sét đánh chết. Trình Phong nuốt mồ hôi, ổn định tinh thần rồi mới lái xe đến sân bay tư nhân của Lục gia. Ninh Tịch nhìn trực thăng trước mắt, cần ngồi trực thăng cơ à? Chúng ta đi đâu đây? Rất nhanh là sẽ đến thôi. Lục Đình Tiêu đỡ cô lên trực thăng. Quả nhiên không tới 20 phút thì trực thăng đã đáp xuống một bãi cỏ trống trải. Vừa mới chạm chân xuống đất đã có xe tham quan tới đón. Xe tham quan vô cùng thoải mái sang trọng, phong cảnh dọc đường cũng vô cùng xinh đẹp, khiến tâm trạng người ta được thả lỏng rất nhiều. Không chỉ có như vậy, dọc đường này Ninh Tịch còn thấy được cả sân golf, trường đua ngựa, suối nước nóng, sân bắn, thậm chí có cả sân trượt tuyết. Ngao! Thật nhiều trò chơi mà cô thích nha ạ ạ. Nước miếng sắp rớt ra rồi. Lục Đình Kiêu thấy đầu của cô sắp chui luôn ra ngoài thì đưa tay ra, ấn đầu cô vào bả vai của mình. Ninh Tịch nắm tay áo của anh, nước mắt ngắn nước mắt dài nói, bột đại nhân, nơi này có nhiều cái chơi quá, thật là nhiều, chúng ta chỉ ngắm cảnh thật sao. Lục Đình Kiêu, ừ. Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu, anh nghe thấy không? Lục Đình Kiêu, cái gì? Chuẩn. Của tôi VN Ninh Tịch, nghe tiếng trái tim em đang vỡ nát. Lục Đình Kiêu. Nhìn cô bé héo rũ trong lòng mình như quả cà héo, Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng nói với lái xe, đi trường đua ngựa. Ninh Tịch, 4. Dễ ạ. Cưới ngựa cưới ngựa cưới ngựa. Cô thích cưới ngựa. Xuống khỏi xe tham quan, Ninh Tịch nhìn về phía chuồng ngựa cách đấy không xa, hưng phấn sôi máu. Cô muốn chọn con ngựa điên cuồng nhất cái chuồng ngựa này. Cách đó không xa có một đám người vừa nhìn đã biết thân phận không bình thường. Bọn họ đang chọn ngựa dưới sự chiêu đãi ân cần của quản lý trại ngựa. Lúc này một người đàn ông đẹp trai trong đám đó tựa như đang nhìn thấy quỷ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đệ. Lục Đình Tiêu 3. Chương 745, Lục Đình Tiêu có bạn gái. Thấy người đàn ông với đám người kia, sắc mặt Lục Đình Tiêu tựa hồ có chút không biết nên nói thế nào. Không ngờ cái hội độc thân của Mạc Lăng Thiên lại tụ họp ở chỗ này. Cái gì? Mạc Lăng Thiên, cậu vừa nói ai? Lục Đình Tiêu. Đâu? Ở đâu? Chẳng phải cậu ta bảo hôm nay không đến sao? Ơ? Hình như là Lục Đình Tiêu thật. Sau đó, bọn họ lập tức thấy Lục Đình Tiêu mặc vest lạnh lùng đứng cạnh một cô gái mặc đồ lông xù từ đầu đến chân, cực đáng yêu. Kia! Là cái quỷ gì vậy? Chuyện gì đây? Hình như bọn họ trông thấy một cô gái đáng yêu như Tiểu Bạch Thỏ thân mật khoác tay Lục Đình Tiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Ninh Tịch cũng ngốc luôn, chớp mắt một cái liền lùi về trong ngực đại ma vương cọ cọ. Lục Đình Tiêu bình tĩnh xoa xoa đầu cô trấn an. Phía đối diện, khoe miệng Mạc Lăng Thiên giật giật, anh quét mắt nhìn mấy người bạn bên cạnh sau đó sâu xa nói. Chẳng phải mấy người hỏi tôi tại sao hôm nay Lục Đình Kiều không đến sao? Đấy, thấy chưa, đây chính là lý do đấy. Tên khốn này đã phản bội tổ chức, cậu ta có bạn gái rồi. Cái gì ba? Mạc Lăng Thiên, cậu nói cái gì? Lục Đình Kiều có bạn gái? Làm sao có thể? Chắc không phải em gái của Lục Đình Kiều đấy chứ? Em gái cái gì mà em gái? Tôi không nhớ là anh họ của tôi có một cô em gái như vậy. Lúc này một cô gái vội vàng chạy tới bên cạnh Lục Đình Tiêu, cảnh giác nhìn Ninh Tịch, anh họ, ai đây? Chị dâu tương lai của em. Lục Đình Tiêu nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn về phía Ninh Tịch giới thiệu, em họ anh, Lục Hân Nghiên. Xin chào. Ninh Tịch chào một tiếng. Đối phương tựa như không quá chào đón cô nên cô cũng chẳng cần phải nhiệt tình làm gì. Nhưng, Lục Hân Nghiên lại sợ đến ngây người, chị dâu tương lai, anh họ. Cô ta là bạn gái anh thật sao? Sao anh họ lại tìm loại hình Tiểu Bạch Thỏ nhu nhược gió thổi một cái là ngã như này để làm bạn gái? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được với gu thẩm mỹ của Lục Đình Tiêu lại thích tiểu con gái này. Một người phụ nữ khác đi tới từ sau lưng Lục Hân Nghiên. Cô gái này mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, bên hông còn cài một cái roi, chân đi giày cưỡi ngựa, trong tay còn dắt theo một con ngựa khỏe mạnh màu đen, nhìn qua dáng vẻ vô cùng hiên ngang. Cô ta đứng trước mặt Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch, ánh mắt lướt qua Ninh Tịch rồi dừng lại trên người Lục Đình Kiêu. Đình Kiêu, lâu rồi không gặp. Ninh Tịch nhìn cô gái này, hai mắt híp lại, giác quan thứ 6 của phụ nữ bắt đầu hoạt động. Cô gái này có vấn đề. Vẻ mặt Lục Đình Kiêu vẫn chẳng thay đổi, giọng điệu cũng bình tĩnh không gợn sóng, chào mừng về nước. Cô ta nhìn Ninh Tịch, ánh mắt mang theo chút áp bức, không giới thiệu chút sao. Bạn gái tôi, Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu nói xong lại giới thiệu cho Ninh Tịch, quan tử giao. Chỉ có tên mà không có thêm bất cứ chức danh gì kèm theo. Ninh Tịch tỏ vẻ ngây thơ vô tội, chớp chớp mắt nhìn về quan tử giao sau đó cũng chỉ đơn giản chào hỏi, xin chào. Dù sao cô cũng đang núp trong ngực Lục Đình Kiêu, chả cần nói gì nhiều cứ vui vẻ thanh nhàn là được. Đổi cách trang điểm thì tính cách cũng rất chuyên nghiệp lập tức biến thành một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn. Nhìn bộ dáng khôn khéo của cô, cho dù biết rõ đây chỉ là giả vờ thôi nhưng trái tim của Lục Đình Kiêu vẫn mềm nhũn, ánh mắt cũng cực kỳ dịu dàng. Chương 746, cho cậu độc thân một con đường sống. Lấy được câu trả lời từ miệng Lục Đình Kiêu, tất cả mọi người trong trường đua đều ngốc luôn. Thật sự là bạn gái của Lục Đình Kiêu. Mấy chục năm Lục Đình Kiêu sống như khổ hạnh cao tăng, lạnh lùng vô tình không gần nữ sắc, đã bao lần bọn họ thảo luận xem rốt cuộc tiểu con gái nào mới có thể giải quyết Lục Đình Kiêu. Dịu dàng hiền tuệ, hay là cao quý lạnh lùng? Đoan trang hào phóng, hay là nhu tình như nước? Thậm chí họ còn nghĩ tới kiểu nữ cường trong thương giới như Lục Đình Kiêu nữa cơ. Nghĩ tới vô số loại khả năng nhưng vạn vạn không ngờ tới. Tiểu người Lục Đình Kiêu coi trọng lại là một tiểu bạch thỏ ngốc ngốc đáng yêu. Một động vật nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn dính trên người một người lạnh lùng ngạo mạn như Lục Đình Kiêu. Mặc dù, sự kết hợp này vô cùng quỷ dị nhưng mà bọn họ phát hiện khi bên cạnh Lục Đình Kiêu có thêm cô bé này thì hơi thở lạnh lùng trên người anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Nhất là khi ánh mắt Lục Đình Kiêu nhìn cô. Nói là băng mùa đông tan thành nước mùa xuân cũng không quá. Đơn giản chỉ là một thời khắc kỳ tích. Đúng là sống lâu mới thấy nha. Không ngờ tôi còn sống được tới ngày trông thấy bạn gái của Lục Đình Kiêu trông như thế nào. Loại hình như thế này. Đúng là một lời khó nói hết. Chẳng phải thế à? Đánh chết tôi cũng không tin Lục Đình Kiêu lại thích kiểu con gái thế này. Tức chết tôi ba. Cứ tưởng Lục Đình Kiêu thích loại hình giống anh ấy, ít nhất cũng phải chín chắn đoan trang chứ. Hại tôi còn giả vờ kiêu ngạo trước mặt anh ấy. Kết quả, anh ấy lại thích tiểu bạch thỏ nhu nhược thế kia hu hu hu. Rốt cuộc Lục Đình Kiêu nghĩ cái gì vậy? Hai người họ chẳng xứng đôi chút nào. Loại con gái này vừa nhìn đã biết cô ta chỉ biết làm nũng thôi, chẳng có lấy một chút nội hàm nào. Hai, mấy người đàn bà các cô thì biết cái gì? Tiểu con gái này mới có thể kích thích ý chí muốn bảo vệ của đàn ông. Lục Đình Kiêu có lạnh lùng thế nào đi chăng nữa cũng là đàn ông bình thường mà thôi. Gì chứ? Lục Đình Kiêu còn lâu mới là đàn ông bình thường. Trong tiếng kêu rên của đám con gái cùng tiếng nghị luận của đám con trai, Mạc Lăng Thiên vác cái mặt đen như đít nổi đi về phía hai người họ, đậu má. Lục Đình Kiêu, chẳng phải chú bảo hôm nay không đến sao? Lục Đình Kiêu, ngoài ý muốn. Khoe miệng Mạc Lăng Thiên giật giật. Ai mà biết chỗ hội độc thân của họ tụ họp lại là chỗ Lục Đình Kiêu hẹn họ chứ? Chẳng lẽ trời cao đã định sẵn là bọn họ không thoát được sự ngược đãi này? Này, trước đây tôi đã từng cho rằng, bất kỳ ai phản bội cũng được nhưng chú thì không. Lục Đình Kiêu, chú làm anh quá thất vọng. Mạc Lăng Thiên đau lòng ôm đầu nói. Ninh Tịch đứng một bên có chút câm nhín, nói như thế chẳng phải nguyền rủa Lục Đình Kiêu phải độc thân cả đời sao? Có điều... Chuyện Lục Đình Kiêu tìm được người yêu trước đối với đám người này mà nói cũng đủ khiếp sợ đi. Nếu trùng hợp gặp nhau thế này vậy cùng nhau chơi đi chứ hả? Mạc Lăng Thiên mời. Quan tử giao đứng một bên cũng nói, lâu rồi không đua ngựa với nhau, đấu một trận chứ. Đúng đúng đúng, đấu đi. Mạc Lăng Thiên nhao nhao lên. Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô gái trong lòng, mấy người cứ chơi đi, cô ấy không dám cưỡi ngựa một mình. Đầu Mạc Lăng Thiên đầy hát tuyến. Chú đủ rồi nha, cho cậu độc thân một con đường sống đi. Sắc mặt của quan tử giao hơi cứng lại, ánh mắt áp bức lại nhìn sang Ninh Tịch đang tỏ vẻ không hiểu gì bên cạnh. Ninh Tịch lặng lẽ khóc thầm, cái gì mà không dám cưỡi ngựa một mình chứ? Đại ma vương rõ ràng là không yên tâm sợ cô chơi đến điên luôn nên mới đích thân giám sát cô thôi. Chương 747, không đơn giản chỉ là tiểu bạch thỏ. Lục Đình Tiêu cắt đuôi bọn họ xong liền mang Ninh Tịch đi chọn ngựa. Quản lý trường đua ngựa thấy Lục Đình Tiêu đưa bạn gái tới thì vừa mừng vừa lo. Ông ta vội vàng đem hai con ngựa tốt nhất trong trại đến cho hai người. Ngài Lục, ngài xem hai con ngựa này thế nào? Đây là hai con được đưa đến từ trại ngựa Hoàng gia anh đấy, là ngựa thuần chủng một. Quản lý nhiệt tình giới thiệu. Một ngựa thuần chủng là giống ngựa được lai phối từ những con ngựa được cả dập và ngựa cái của anh từ cuối thế kỷ 17. Giống ngựa này được lai tạo để phục vụ cho việc đua ngựa, ngựa đua phải là ngựa thuần chủng. Cần lưu ý rằng đây là tên của một chủng loại ngựa nổi tiếng nhất thế giới hiện nay chứ không phải thuần chủng theo nghĩa đơn giản là bất cứ chủng loại ngựa thuần khiết. Ôi trời! Đẹp trai quá đi! Ninh Tịch nhìn chằm chằm con ngựa có cái bờm đen như mực kia, ánh mắt cơ hồ sáng rực lên. Ngựa thuần chủng của anh dựa vào khả năng có thể tăng tốc trong thời gian ngắn mà xưng bá cả thế giới. Là giống ngựa được công nhận là một trong những giống ngựa ưu tú nhất. Mà con ngựa do quản lý giới thiệu lại là cực phẩm, đạt đến trình độ đua cấp chuyên nghiệp rồi, so với con ngựa trong tay quan tử giao vừa nãy còn tốt hơn. Thấy Lục Đình Tiêu không nói lời nào chỉ quan sát chuồng ngựa, quản lý nhìn về phía Ninh Tịch rồi hỏi, cô Ninh có thích không? Ninh Tịch gật đầu liên tục, thích thích. Lục Đình Tiêu, lấy con này đi. Cưới con này chắc chắn cực kỳ đã. Cô không chờ được nữa rồi. Cuối cùng, ánh mắt của Lục Đình Tiêu dừng ở một con ngựa màu nâu, đem con ngựa kia tới đây. Khu! Kia! Cái chuồng kia! Ngài chắc chứ? Quản lý có chút chần chừ nhìn về con ngựa còn thấp hơn nhiều so với những con khác. Rất nhanh, vị quản lý đem ngựa tới. Lục Đình Tiêu sờ đầu con ngựa một cái, chú ngựa này có vẻ rất ngoan ngoãn mà cọ cọ bàn tay anh. Vì thế Lục Đình Tiêu gật đầu nói, chọn con này đi. Ninh Tịch đứng một bên trố mắt nghẹn họng. Trận tròn cả mắt, Lục Đình Tiêu, đây chẳng phải giống ngựa lùn châu Mỹ sao? Lục Đình Tiêu nhàn nhạt liếc cô một cái, thì sao? Có vấn đề. Ninh Tịch thật muốn khóc. Đương nhiên có vấn đề. Ngựa lùn châu Mỹ là loại ngựa chuyên dùng cho các bạn nhỏ mà ba. Cách đó không xa, Mạc Lăng Thiên đang đua ngựa với quan tử giao nhìn thấy Lục Đình Tiêu dắt con ngựa lùn kia, tí nữa thì ngã ngựa. Ha 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 ha. Lục Đình Tiêu, chú chọn ngựa gì đấy? Ai ui tiếu, 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 tôi không dừng cười được. Cuối cùng, Mạc Lăng Thiên còn bỏ cả đua ngựa, ôm bụng cười lăn lóc trên đường đua. Quan tử giao cũng xoay người, cưới con ngựa thuần chủng cao lớn kia đi về phía bọn họ. Nhìn Mạc Lăng Thiên đang cười lăn lộn với con ngựa to con kia của quan tử giao, rồi lại nhìn con ngựa lùn bên cạnh mình, Ninh Tịch sắp tức phát khóc rồi. Bắt nạt người ta quá mà. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, Lục Đình Tiêu nhất thời mềm lòng, nhéo mi tâm một cái. Sau đó đột nhiên đi tới bế ngang cô lên rồi đi về phía con ngựa thuần chủng cao to đẹp trai vừa nãy. Đặt Ninh Tịch lên ngựa, sau đó Lục Đình Tiêu cũng nhảy lên ngồi sau lưng cô, anh ôm cô vào lòng nói, hài lòng chưa? Rốt cuộc cũng được như nguyện, Ninh Tịch kéo kéo dây cương rồi lại sờ sờ cái bờ ngựa, thích không chịu được. Lúc này mới nghiêng đầu hôn lên má Lục Đình Tiêu một cái. Nhìn hai người, sắc mặt quan tử giao trở nên cực kỳ khó coi. Mạc Lăng Thiên thì tỏ vẻ bị trói mù mắt chó rồi, đệ. Có đánh chết tôi cũng không ngờ có ngày Lục Đình Tiêu biết dỗ con gái. Sắc mặt quan tử giao lạnh lùng, cô ta không xứng với Lục Đình Tiêu. Mạc Lăng Thiên ho nhẹ một tiếng, nói thì nói vậy nhưng mà cái loại chuyện như tình cảm thì vấn đề không phải là xứng hay không xứng. Hơn nữa, mặc dù anh ta chỉ gặp gỡ có hai lần ngắn ngủi nhưng dường như cô gái này cũng chưa chắc chỉ là một con thỏ trắng đơn giản đâu. Chương 748, anh chiều cô ấy quá rồi. Tiếp tục. Quan tử giao đi đến chỗ ngựa của Mạc Lăng Thiên đánh một roi vào mông nó. Sau một vòng, quan tử giao giành thắng lợi. Mạc Lăng Thiên đủ rũ cúi đầu, em đó, không thể cho anh ít mặt mũi sao. Lục Hân Nghiên hoan hô chào đón, sùng bái nhìn quan tử giao, chị tử giao thật lợi hại. Tại sao cái gì chị cũng biết thế? Lại còn giỏi tất nữa. So với con trai còn giỏi hơn. Thần tượng của em trừ anh họ ra thì chính là chị đó. Lục Hân Nghiên vừa nói vừa liếc Ninh Tịch trong ngực Lục Đình Tiêu cách đó không xa, tỏ vẻ cải xanh bị heo gặm mất rồi. Rõ ràng chị với anh họ em mới là một đôi trời phối. Anh của em không biết mắt có bị làm sao không nữa. Em tưởng anh ấy sẽ không nông cạn giống mấy tên đàn ông xấu xa kia chứ. Làm sao lại bị loại con gái này lừa? Quan Tử Giao nghe Lục Hân Nghiên nói thế thì không lên tiếng, chẳng qua là sắc mặt lạnh hơn mấy phần. Những người bên cạnh trố mắt nhìn nhau, rõ ràng bọn họ có vài phần tán đồng câu này của Lục Hân Nghiên. Lục Hân Nghiên là em họ của Lục Đình Tiêu nên mới có thể nói như vậy chứ còn bọn họ thì tất nhiên không dám nói bậy nói bạ gì rồi, chỉ có thể im lặng oán thầm. Người phụ nữ mà Lục Đình Tiêu coi trọng lần này quả thực khiến người ta thất vọng. Nếu như nói phải chọn một người phụ nữ xứng đôi với Lục Đình Tiêu thì chắc chắn đó phải là Quan Tử Giao. Năm đó, Quan Tử Giao cũng như Lục Đình Tiêu là một người nổi tiếng trong giới, là nữ thần của biết bao công tử đế đô này, người theo đuổi phải xếp hàng dài. Nhưng mà, Quan Tử Giao chỉ cho mỗi Lục Đình Tiêu với Mạc Lăng Thiên sắc mặt tốt, hơn nữa tính cách cũng khá giống Lục Đình Tiêu. Hai người bọn họ đều là con cưng của trời, hoàn hảo đến không thể tưởng tượng nổi. Khi đó, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Quan Tử Giao với Lục Đình Kiêu sẽ thành một đôi nhưng không ngờ gia đình nữ thần vì chuyện làm ăn mà rời đi, di dân qua nước ngoài. Sau đó cứ như vậy mà biến mất trong tầm mắt mọi người. Những năm gần đây, quan gia ở nước ngoài phát triển ngày càng lớn, thường xuyên có thể nghe được truyền kỳ về Quan Tử Giao, tuổi còn trẻ mà đã lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, năng lực không kém anh của cô mấy. Lần này vì hai vị của quan gia tuổi cao nhớ quê, cho nên cả nhà mới về nước. Quan Tử Giao tất nhiên là cũng theo về. Mọi người cũng cho là lần này về, chuyện của Quan Tử Giao với Lục Đình Kiêu cũng chắc chắn 8-9 phần rồi. Hai người đều độc thân, tuổi tác cũng thích hợp, tính cách cũng giống nhau lại còn môn đăng hộ đối. Thậm chí không ít người cảm thấy Lục Đình Kiêu đến giờ vẫn chưa lập gia đình là vì chờ Quan Tử Giao. Ai mà biết, tình tiết đột nhiên xoay chuyển, Lục Đình Kiêu lại bị một con tiểu bạch thỏ lừa mất. Thật khiến mọi người trố lồi con mắt. Chuyện yêu đương mà cứ làm như trò đùa, thật quá tùy tiện rồi chứ. Càng khiến bọn họ choáng là từ miệng Mạc Lăng Thiên, họ biết được Ninh Tịch chỉ là một diễn viên không có tiếng tăm gì. Cưới ngựa xong, Lục Đình Tiêu bế Ninh Tịch xuống, dứt khoát không cho cô đi bộ vì sợ đường tuyết trơn trượt nên ôm luôn đến khu nghỉ ngơi. Đi đường mà cũng phải bế, anh chiều cô ta quá rồi. Lục Hân Nghiên không nhịn được oán trách một câu. Câu trả lời của Lục Đình Tiêu là cẩn thận đặt Ninh Tịch lên ghế, sau đó rót cho cô một ly sữa nóng, hơn nữa còn tự mình thổi nguội rồi đưa đến miệng cô, cẩn thận kẻo nóng. Khuôn mặt Lục Hân Nghiên nháy mắt đen xì. Chương 749, anh yêu em như cá yêu biển, như chim yêu rừng. Những người khác đều thay nhau ho nhẹ vài tiếng. Mẹ nó, đúng là ngàn năm khó gặp. Ai nói Lục Đình Tiêu lạnh lùng vô tình nào? Chỉ là trước đây chưa có ai khiến anh ta phải dịu dàng mà thôi. Đúng là ngày càng tò mò, tiểu bạch thỏ này rốt cuộc có ma lực gì vậy? Thế mà có thể mê hoặc người đàn ông như Lục Đình Tiêu thành như này. Ninh Tịch tất nhiên cũng phát hiện những ánh mắt thay Lục Đình Tiêu bất bình, tiếc hận. Thậm chí còn có một ánh mắt lạnh lùng nhằm vào cô từ đầu đến cuối. Khoe mắt Ninh Tịch liếc về phía Quan Tử Giao, sau đó cô chống cằm lên, nghiêng đầu hỏi Lục Đình Tiêu. Anh với Quan Tử Giao là quan hệ gì vậy? Khi còn bé hai nhà khá thân với nhau, coi như là cùng nhau lớn lên. Lục Đình Tiêu thành thật trả lời, vẻ mặt không có bất cứ điều gì khác thường. Ninh Tịch dài giọng, à, hóa ra là Thanh Mai Trúc Mã à? Lục Đình Tiêu gật đầu một cái, coi như là vậy. Ninh Tịch nhất thời nổi giận, này, Lục Đình Tiêu, em đang ghen đấy, anh không thấy sao? Anh không dỗ em thì thôi lại còn nói thế. Lục Đình Tiêu cũng nhất thời sửng sốt, em ghen. Lại còn không à, cô em họ với bạn bè của anh đều cho rằng Quan Tử Giao mới xứng đôi với anh. Họ cho rằng anh là một đóa hoa nhài xinh tươi bị cắm vào một bãi phân trâu là em đó. Ninh Tịch lồ bầu. Lúc trước Ninh Tịch còn chưa nhớ ra, nhưng vừa nay cuối cùng nghĩ tới Quan Tử Giao là thần thánh phương nào. Quan gia năm đó với Lục gia là hai thế gia giàu có siêu cấp nổi tiếng. Sau đó vì một vài vấn đề làm ăn trong nước mà không thể không chuyển hướng qua nước ngoài. Mấy năm gần đây nghe nói nhà họ phát triển không tệ, đã đánh về trong nước. Nhất là mấy truyền thuyết về Quan Tử Giao lại càng nhiều, cái gì mà đã có tài lại còn có sắc, năng lực không hề thua kém các đấng mày râu các kiểu. Nhưng đúng là cô ta rất xứng đôi với Lục Đình Tiêu. Lục Đình Tiêu còn đang đắm chìm trong hạnh phúc từ chữ ghen của Ninh Tịch, trong mắt hiện lên nét cười, sao em lại là phân châu? Em là rừng là biển. Ninh Tịch nghiêng đầu, không hiểu, sao lại thế? Lục Đình Kiêu vén một lọn tóc ra sau thai cô, ánh mắt thâm thúy như màn đêm đầy sao, lẳng lặng nói một câu, anh yêu em như cá yêu biển, như chim yêu rừng. Không thể thoát cũng chẳng thể lui. Trong phút chốc, đầu óc Ninh Tịch tràn đầy hình ảnh pháo hoa nổ tung. Kỹ năng tỏ tình của Đại Ma Vương. Quá hung tàn. Lúc này, đối điện không xa đột nhiên vang lên một tiếng ken chói tai, là ly trà trong tay Quan Tử Giao không cẩn thận đánh rơi xuống đất. Lục Hân Nghiên vội ân cần hỏi, chị Tử Giao sao vậy? Quan Tử Giao sắc mặt trắng bệch lắc đầu một cái, không sao. Lời của Lục Đình Kiêu nói với Ninh Tịch thì ở khoảng cách này bọn họ không thể nghe được. Nhưng mà Quan Tử Giao biết đọc khẩu hình miệng, hơn nữa cô ta luôn chú ý đến đối thoại của hai người họ. Hay cho câu như cá yêu biển, như chim yêu rừng, Lục Đình Kiêu lại vì một người phụ nữ mà nói ra những lời này. Mạc Lăng Thiên không chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ, nghỉ ngơi một lát rồi chạy qua chỗ Ninh Tịch. Này Lục Đình Kiêu, lát nữa chúng tôi ra sân bắn chơi, mấy người có đi không? Bắn súng. Bắn súng. Bắn súng. Súng 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 súng. Ánh mắt Ninh Tịch không khác gì bóng đèn 500 V đút. Chân bị thương không thể cưỡi ngựa. Bắn súng chỉ dùng tay chắc là được nhỉ nhỉ nhỉ. Được rồi, tôi hiểu rồi, không nên hỏi chú. Mạc Lăng Thiên quay đầu về phía Ninh Tịch, thỏ con, cô có đi không? Ninh Tịch gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt lấp lánh lắc tay Lục Đình Kiêu, chủ nhân thân yêu, em có thể đi không? Lục Đình Kiêu, được. Chương 750, con thỏ nhỏ cũng biết chơi sao. Đến nơi, Ninh Tịch vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không ngờ sân bắn ở đây có kích thước rất lớn, diện tích khoảng tầm 1.500m². Tổng cộng có 2 sân bắn tiêu chuẩn, mỗi sân đều được thiết kế chuyên nghiệp, các loại súng ống cũng được trang bị đầy đủ. Bên trong sân còn có phòng triển lãm các loại vũ khí hạng nhẹ như súng lục, súng trường, súng máy và thêm hàng trăm loại vũ khí hạng nhẹ khác. Thỉnh thoảng còn thấy bóng mấy anh lính mặc quân trang cũng đến đây chơi. Ninh Tịch hết nhìn đông tới nhìn tây mà không nhìn đường, nếu không phải do Lục Đình Kiêu dắt tay thì không chừng đập đầu vào cái cây nào đó rồi. Lúc trước em họ Lục Đình Kiêu có nói anh chiều cô quá, xem ra là cô ta nói không sai. Hôm nay Ninh Tịch đã bị Lục Đình Kiêu chiều đến độ không cần mang nao ra khỏi cửa luôn, chỉ cần ngoan ngoan theo sau anh để được cưng chiều là được. Đến sân bắn, Mạc Lăng Thiên lập tức chọn một khẩu súng tốt, tỏ vẻ muốn rửa nhục, Tử Giao, đến. Đến tờ cờ nào. Cưỡi ngựa có thể thua em nhưng bắn súng thì chắc chắn anh không thua đâu. Tôi cũng tới. Tôi tới nữa. Nhóm người của Mạc Lăng Thiên có một nửa trai một nửa gái. Con trai thì đương nhiên có hứng thú với bắn súng, các cô gái thì đa phần cũng hiểu một chút, có hai người không biết gì thì đang hỏi những người khác. Rất nhanh, mọi người đã chọn xong súng rồi đeo kính an toàn và thai nghe lên. Bọn họ đứng trước vạch chuẩn bị bắn. Một giây sau những tiếng đoảng, đoảng, đoảng vang lên liên tục, đi kèm với đó là tỷ số xuất hiện trên chiếc bảng điện tử bên cạnh. Mỗi một phát súng đạt tối đa là 10 điểm, điểm số được tính chính xác đến số thập phân thứ nhất. Phần lớn mọi người đều bắn được 8 điểm, thỉnh thoảng mấy gã con trai còn bắn được 9 điểm. Lục Hân Nghiên bắn được 9.2 điểm, lúc này đang rất vui, em bắn được trên 9 điểm này. Hôm nay thật may mắn. Kết quả vừa nhìn lại đã thấy điểm số dọa người của Quan Tử Giao với Mạc Lăng Thiên. Điểm của hai người họ đều là 9.9 điểm, đây đã là một điểm số vô cùng cao. Ôi trời! Anh Thiên, chị Tử Giao, hai người thật lợi hại quá. Cuối cùng tổng điểm của ba phát bắn cũng được tính xong, số điểm của Mạc Lăng Thiên lần lượt là 9.9, 9.7 và 9.8. Số điểm của Quan Tử Giao lần lượt là 2 lần 9.9 và 1 lần 9.7, lấy 0.1 điểm cách biệt mà giành lấy thắng lợi. Đồng thời điểm số của Quan Tử Giao cũng là điểm số cao nhất trong tất cả mọi người. Mọi người bên cạnh đều trầm trồ. Không hổ là nữ thần của tôi. Là niềm tự hào của tôi. Tử Giao, em cứ thế thì đám đàn ông bọn anh sao mà chịu nổi. Mạc Lăng Thiên đú hoán nhìn sang, mẹ kiếp. Lại thua rồi. Lần này không tính, đấu lại. Mọi người đều cười ầm lên, ha 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 Mạc Lăng Thiên, cậu đừng dây rủa nữa. Trong chúng ta cũng chỉ có anh Tiêu mới thắng được Tử Giao thôi. Mạc Lăng Thiên nghiêng đầu tìm Lục Đình Tiêu, Lục Đình Tiêu. Chú làm gì vậy? Mau tới đây chơi. Kết quả. Một chiếc giày lông có hình thai thỏ của Ninh Tịch bị rớt, Lục Đình Kiêu đang ngồi xổm ở đó giúp cô đi lại giày. Nhìn cái cảnh bong bóng màu hồng bay khắp nơi này, khoe miệng Mạc Lăng Thiên co giật không ngừng, đúng là và chết vô số cẩu độc thân ở đây mà. Ninh Tịch nghe những người đó nói chuyện còn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Đình Kiêu, bột đại nhân, anh bắn súng rất giỏi sao? Đến, chúng ta tới bờ cờ. Nói xong liền hưng phấn kéo Lục Đình Kiêu tới bàn bắn bên cạnh. Ui, thỏ con, cô cũng biết chơi sao? Mạc Lăng Thiên kinh ngạc nhướng mày. Ninh Tịch hừ một tiếng, dĩ nhiên tôi biết. Tôi bắn khá tốt đó. Nói xong liền cầm lấy súng, đoàn một tiếng. Một lát sau, trên bảng tỷ số chợt xuất hiện một số điểm đỏ tươi 6.3 điểm. Bán. Thật là tốt.